Công tử điên khùng. Chương 79. Theo dõi. Mấy ngày nay, tâm tình của Trương Tuyền không được tốt. Trải qua cuộc họp hôm nay, nàng càng khó chịu. Ở cuộc họp, Đàm Tổng Công cho rằng mình không tận tâm đi điều tra, thậm chí còn nói rằng mình không quan tâm tới việc Lâm Vân có tới công ty Hưng Đạt làm việc hay không. Nhưng chỉ có nàng biết rõ, mình đã tận lực rồi, thậm chí hận không thể mở trái tim ra cho mọi người nhìn. Quán cà phê Hắc Cát là nơi mà Trương Tuyền hay tới sau khi ly hôn, bởi vì tâm tình không tốt nên cũng lười về nhà nấu cơm. Đi thẳng tới quán cà phê Hắc Cát, gọi một cốc cappuccino, nhấm nháp hương vị đắng đắng của nó. Ngồi được một lúc, Trương Tuyền mới điều chỉnh được tâm tình, đang chuẩn bị về nhà, thì từ bên ngoài có bốn nam tử mặc áo đen tới một bàn bên cạnh Trương Tuyền ngồi. Do thiết kế của quán, cho nên mỗi bàn được ngăn cách bởi một tấm bình phong. Nhưng chỉ cần từ khe hở nhìn khí chất lạnh buốt của những người kia, liền biết họ thuộc hạng người không dễ chọc. Nhất định là người của xã hội đen mới có khí thế như vậy. Trương Tuyền vì sợ hãi nên không dám đứng dậy đi qua bọn họ. Người bán hàng trông thấy bọn họ cũng rất là sợ hãi, tranh thủ thời gian tiến lên. Hỏi bọn họ uống gì, một người trong đó khoát tay, người bán hàng liền vội vàng rời đi rất xa. Bốn người vừa ngồi vào chỗ thì có tiếng điện thoại vang lên. Đã tra được rồi, hắn mới từ thiên thượng nhân gian đi ra, không mặc áo khoác, chỉ mang theo một cái ba lô màu xanh nhạt. Một người thu hồi điện thoại nói với đồng bọn. Vậy thì nên động thủ hay là tiếp tục theo dõi? Trước cứ theo dõi đã, nhìn xem hắn đi tới nơi nào. Hắn đã rơi vào sự giám sát của chúng ta, thì cho dù hắn biết bay cũng không thể thoát đi được. Đi thôi. Mấy người kia vừa đến, lại vội vàng rời đi. Trương Tuyền thấy bọn họ đi ra khỏi quán, mới đứng dậy đi theo. Đột nhiên, nàng có cảm giác, những người này nói về Lâm Vân. Bởi vì lần trước nàng gặp Lâm Vân, hắn cũng mang theo cái ba lô màu xanh nhạt. Hơn nữa, cách ăn mặc cũng rất kỳ quái. Những người này có vẻ như có lai lịch. Nếu như bọn họ nói chính là Lâm Vân, vậy thì Lâm Vân có quan hệ như thế nào với bọn họ? Lần trước gặp Lâm Vân, nàng có thể đoán ra hắn chỉ là một người dân bình thường sinh hoạt trong thành phố. Vì sao lại bị nhóm người này theo dõi? Hơn nữa, trong bốn người còn có một người nói tiếng mà nàng nghe không hiểu, chắc không phải là người Hoa. Trương Tuyền vừa đi ra quán cà phê thì thấy một cỗ xe Audi màu đen đi tới. Bốn gã nam tử rất nhanh lên xe. Biết được tin tức về Lâm Vân, Trương Tuyền rất hưng phấn. Mặc kệ những người này tìm Lâm Vân có chuyện gì, nhưng cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Liền tranh thủ thời gian lái chiếc xe Matsuda đi theo sau. Quả nhiên, chiếc xe Audi kia đi tới thiên thượng nhân gian. Mặc dù đi ở đằng sau xe Audi khá xa, nhưng Trương Tuyền đã nhìn thấy một người đeo ba lô đi ra quán bar. Nhìn bóng lưng kia thì đúng là Lâm Vân. Trong nội tâm rất là hưng phấn, thậm chí quên luôn mình đang theo dõi xã hội đen. Hắt đầu, mục tiêu đã phát hiện, chỉ là có một chiếc xe Matsuda đi theo chúng ta. Lái xe là một nam tử có dáng người cao to, y đang nói chuyện với một nam tử mặt đen. Tử bì, lần sau người nói chuyện phải cẩn thận một chút. Người theo dõi chúng ta có vẻ như là nghe lén được chúng ta nói chuyện mà đi theo. Câu tử, lập tức ghi lại biển số xe của xe kia. Lão Tam, chặn chiếc xe đó lại, quay về sẽ tính sổ. Tên nam tử mặt đen quyết đoán, phân phó. Đã rõ, hắt đầu. Câu tử là người gầy gầy. Y nghe theo lời phân phó của hắc đầu, dùng điện thoại ghi lại bản số xe của Trương Tuyền. Còn người lái xe được gọi là Lão Tam kia cũng nói, vâng, hắc đầu. Y đột nhiên dừng xe lại, rồi từ từ lùi về phía bên phải. Từ đầu đến cuối, chỉ có một nam tử có vẻ mặt hung ác là vẫn ngồi nguyên một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Trương Tuyền thấy chiếc xe Audi đột nhiên phanh lại, rồi đảo bánh lùi về phía sau, không hề có ý đổ xe. Liền nhớ tới mình là đang theo dõi người ta, mà nàng thì đang chuẩn bị vượt qua chiếc Audi tới ngăn lại Lâm Vân. Bị phát hiện rồi. Nhìn chiếc xe kia lùi lại có vẻ như là cố ý. Không nghĩ nhiều thêm nữa, Trương Tuyền vội vàng đánh tay lái sang trái. Quanh một tiếng, chiếc xe Matsuda lập tức đâm vào lan can ở ven đường, lao lên đường cho mấy người đi bộ mới dừng lại. May mắn, đoạn đường này không có ai, bằng không sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Trương Tuyền bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, vội vàng xuống xe nhìn, thì thấy phía trước của xe Matsuda đã bị vỡ nát. Khi ngẩng đầu nhìn cổ xe Audi kia, thì đã không thấy bóng dáng. Lâm Vân cũng không nhìn thấy, xem ra là đi sang đường khác rồi. Lúc này, Trương Tuyền mới biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa. Tuy rất muốn đuổi theo Lâm Vân, nhưng do sợ hãi nên không dám. Nàng không khỏi lo lắng cho Lâm Vân. Qua hành động côn đồ vừa rồi, đủ biết bọn họ không có hảo tâm gì với Lâm Vân. Như thế nào Lâm Vân lại đắc tội với những người như vậy? Chẳng lẽ... Trương Tuyền đột nhiên nghĩ tới, có phải do tài năng của Lâm Vân đã bị phát hiện và những người này tới là để bắt cóc hắn? Nghĩ tới đây, thân thể không nhịn được, rùng mình một cái. Không được, Lâm Vân gặp nguy hiểm, phải gọi điện thoại báo cho Hàn Vũ Tích. Trương Tuyền lấy điện thoại, đang chuẩn bị gọi cho Hàn Vũ Tích thì lại sững sờ. Cho dù mình gọi cho Hàn Vũ Tích thì thế nào? Gọi cho nàng ta chỉ khiến nàng ta lo lắng mà thôi, thậm chí ngay cả nàng ấy cũng bị liên lụy vào. Chẳng lẽ Hàn Vũ Tích có năng lực để cứu chồng của nàng ấy? Để cho nàng ấy lo lắng suông, không bằng đừng nói cho nàng ấy biết, nếu không báo cảnh sát. Trương Tuyền lại do dự, báo cảnh sát có tác dụng không? Nếu những người này sợ cảnh sát, thì bọn họ đã không đụng xe của mình rồi. Trương Tuyền lâm vào hoàn cảnh khó, thật lâu sau mới kịp phản ứng. Bây giờ không phải là thời điểm lo lắng cho người khác, mà nên lo cho mình. Những người này nhất định là vì theo dõi Lâm Vân, không có thời gian để quan tâm tới mình. Một khi họ bắt được Lâm Vân, như vậy nạn nhân kế tiếp chính là mình. Trương Tuyền lần nữa rùng mình, gọi điện thoại cho cửa hàng sửa xe tới, kéo xe của mình đi, rồi vội vã trở về. Nàng phải nghĩ ra biện pháp. Những người đã dám đụng xe của mình, như vậy muốn tra ra mình thì rất đơn giản. Hiện tại, nàng phải nghĩ biện pháp để thoát khỏi bàn tay của những người này. Lâm Vân đi ra thiên thượng nhân gian không lâu, liền biết mình đã bị hai chiếc xe theo dõi. Nhưng hắn lại chứng kiến chiếc xe Audi lùi lại, đụng vào chiếc xe Matsuda, liền minh bạch hai chiếc xe này không phải cùng một tổ chức. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, tăng nhanh cước bộ, chuyển hướng sang chỗ khác. Cổ xe Audi sau khi ngăn cản được xe Matsuda, nhìn thấy Lâm Vân tăng tốc, liền không dây dưa với Trương Tuyền nữa, mà đuổi theo sát Lâm Vân. Nhìn cổ xe Audi quả nhiên đi theo, Lâm Vân lại đi nhanh hơn về phía hướng nhà ga, nhưng chỗ hắn tới là chỗ mà hắn nhảy xuống xe lửa lần trước. Trông thấy người thanh niên kia không có đi vào nhà ga, mà càng đi càng lệch, vài người trong xe đều âm thầm cao hứng. Người càng tới chỗ vắng vẻ càng tốt, đỡ bị người chứng kiến. Xe Audi không nhanh, không chậm, đi theo Lâm Vân càng đi càng lệch, càng ngày càng nhanh. Mắt thấy trời sắp tối, Lâm Vân liền đứng lại ở chỗ nhảy xuống xe lửa lúc trước. Đã sắp tối rồi mà các ngươi còn làm phiền ta, vậy thì ta sẽ thanh toán luôn các ngươi một thể. Lâm Vân âm thầm tự nhủ. Thấy người thanh niên rõ ràng, có vẻ như đang chờ bọn họ, hắt đầu liền có dự cảm không tốt. Chương 80. Giết chóc. Đã đến đây thì ra đi, lát nữa lão tử còn muốn bắt xe lửa. Lâm Vân xoay người, lạnh lùng nhìn chiếc xe Audi cách đó không xa. Quả nhiên không phải là kẻ tầm thường. Nghe thấy người thanh niên kia dám kiêu ngạo nói chuyện với bọn họ như vậy, trong lòng liền biết đó là một người lợi hại. Tuy nhiên, bên mình có 5 người, còn có một ninja như Yamada, căn bản không cần phải sợ người thanh niên này. Đi lên! Hắt đầu quát khẽ một tiếng, 4 người mặc áo đen đi ra xe Audi, lao tới vây quanh Lâm Vân. Ánh mắt của Lâm Vân co rút lại, liền biết những người này là cao thủ. Nhưng hắn cố kỵ không phải là những người vây quanh này. 4 người này mặc dù không sai, nhưng còn chưa để cho Lâm Vân chú ý. Hắn cảm thấy rõ ràng có 5 người, nhưng chỉ có 4 người đi ra. Mặc dù mình còn chưa hình thành một sao, thinh thức không thể phóng ra ngoài, nhưng vẫn còn có cảm giác. Lúc chiếc xe vừa tới, hẳn là 5 người, nhưng 4 người này đi ra, người thứ 5 hắn lại không có cảm thấy sự tồn tại của y, chỉ ẩn ẩn có một cảm giác nguy cơ. Lâm Vân xuất ra 20% tinh lực, chú ý tới 4 tên nam tử này, còn 80% tinh lực thì để chú ý tới người kia. Hắt đầu đi thẳng tới chỗ của Lâm Vân, cách 3 mét thì dừng lại, 3 người kia thì tản ra xung quanh, bao vây Lâm Vân lại. Ta không biết ngươi là ai. Hiện tại, nếu như ngươi nguyện ý đi cùng với chúng ta một chuyến, chúng ta sẽ không có bất cứ hành động nào mạo phạm ngươi. Hắc Đầu nhìn Lâm Vân, khó đối phó, bèn một bên nói nhảm, một bên xem biểu hiện của Lâm Vân. Lâm Vân cũng không trả lời, trực tiếp giơ chân lên, đá tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hắc Đầu trông thấy ánh mắt khinh thường của Lâm Vân, lập tức tránh qua một bên. Lâm Vân thấy Hắc Đầu không ngờ tránh được một cú đá của mình, trong nội tâm không khỏi thầm khen. Vốn chỉ cho rằng cái tên chưa xuất hiện kia mới đáng để mình sử dụng bản lĩnh. Không nghĩ tới, cái tên thoạt nhìn bình thường này lại có thể tránh được một cước của mình. Thấy Lâm Vân ra chân, ba người bên cạnh không chút khách khí tấn công Lâm Vân. Hắc Đầu thì âm thầm kinh hãi. Y đã đánh giá người trước mắt này rất cao, không nghĩ tới, hắn còn lợi hại hơn suy nghĩ của mình. Vừa nãy, né được một cước là do y vô tình làm được. Hơn nữa, y cảm giác người này còn chưa xuất ra toàn lực. Tên nam tử có dáng người trung đẳng kia, cầm lấy một con dao găm đâm vào eo của Lâm Vân. Thẳng đến khi con dao găm đâm tới chỗ eo, Lâm Vân mới nhanh chóng tránh ra, đồng thời bắt lấy cổ tay của y, dùng sức bóp. Chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt vang lên, cổ tay của tên này lập tức bị bóp nát. Lâm Vân túm lấy dao găm, ném đi, đồng thời tung cú đá vào phần áo của tên này. Tên nam tử có dáng người trung đẳng, ngay lập tức bị đá bay xa mấy mét, lúc rơi xuống đất đã không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết. Cùng lúc đó cũng vang lên tiếng kêu của nam tử tấn công bên phải Lâm Vân. Tấn công chính diện Lâm Vân là Hắc Đầu và một tên nam tử khác. Hai người trông thấy tên tấn công bên phải Lâm Vân ôm cổ họng, kêu hai tiếng xong liền té xuống, ở cổ của y có cắm một con dao găm. Đối với những kẻ muốn lấy tánh mạng của mình, Lâm Vân chưa bao giờ lưu tình. Hắc Đầu hít vào một hơi, vừa nãy trông thấy tốc độ ra chân của Lâm Vân, hắn đã đánh giá cao Lâm Vân rồi. Thật không ngờ vẫn là đánh giá thấp người này. Trong nháy mắt, Lão Tam và Câu Tử đã bị chết trong tay của hắn. Tứ Bì, lấy súng ra! Còn chưa nghe Hắc Đầu nói xong, Tứ Bì đã để tay vào áo trong, xem ra y chuẩn bị rút súng. Lâm Vân làm sao có thể cho y cơ hội lấy súng? Nhanh chóng tiến lên, liên tục xuất cước. Tứ Bì vừa cầm súng trên tay đã bị Lâm Vân đá bay, còn khẩu súng thì như có mắt, trực tiếp văng ra, đập vào bàn tay, cũng đang định rút súng của Hắc Đầu. Lại một tiếng lạc, bàn tay cầm súng của Hắc Đầu bị vỡ nát. Hắc Đầu đổ mồ hôi lạnh cả người, trong nội tâm liền biết mình đã phải thiết bản. Tuy y đã trà trộn trong giang hồ đã nhiều năm như vậy, nhưng còn chưa thấy ai khủng bố như người thanh niên trước mắt. Lâm Vân đá gãy cổ tay của Hắc Đầu, lại thêm liên hoàn cước đá vào ngực của Tứ Bì. Khí lực từ đôi chân của Lâm Vân rất lớn, Tứ Bì kêu lên đau đớn, lảo đảo lui ra đằng sau mấy bước, nhổ một ngụm máu mới ngã xuống tử vong. Lâm Vân vừa đánh vừa suy nghĩ, vì sao tên thứ năm còn chưa có xuất hiện? Lâm Vân đang định một cước thu thập nốt tên Hắc Đầu, đột nhiên hắn có cảm giác được một sự nguy hiểm xuất hiện ở lòng bàn chân. Lâm Vân không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên, đồng thời lãng không bay ra ngoài 6 mét. Một cái bóng màu đỏ cực kỳ đáng sợ bay lên từ chỗ đứng cũ. Đây là cái quỷ gì vậy mà lợi hại như vậy? Lâm Vân còn chưa ổn định thân hình, lại phanh một tiếng, cơ hồ là cùng lúc với tiếng súng nổ, Lâm Vân đã tránh sang một bên. Nhưng viên đạn vẫn bắn trúng vào vai trái của hắn. Hắc Đầu tuy bắn trúng Lâm Vân, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi vô cùng. Đây là võ công gì vậy? Có thể ngay lập tức lướt ngang một bên. Lâm Vân không nghĩ nhiều, trực tiếp đá văng con dao găm vốn cắm vào yết hầu của một tên, lại lăng không đá bay con dao găm. Dao găm như có mắt, chính xác đâm xuyên qua cổ họng của Hắc Đầu. Hết thảy động tác chỉ diễn ra trong tích tắc, chỉ trong thời gian ngắn, Lâm Vân đã giết chết 4 người, nhưng trên người cũng bị vết thương do khẩu súng. Người thứ năm kia chỉ xuất hiện lần thứ nhất ở dưới chân mình, về sau lại không cảm thấy sự tồn tại của y. Lâm Vân biết, người thứ năm này mới là cái tên nguy hiểm nhất. Tuy y không ló mặt ra, nhưng chính vì thế mà càng uy hiếp lớn hơn. Vừa rồi cái bóng màu đỏ ở xuất hiện dưới chân mình còn khiến cho mình có cảm giác hồi hộp và một khí tức chết chóc. Chỗ cái bóng màu đỏ xuất hiện khi nãy, hiện tại là một vũng màu đen. Lẳng lặng đứng nguyên một chỗ, đồng thời vận chuyển lực lượng tinh vân, cầm máu ở bả vai, chỉ là sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Với thực lực của hắn hiện tại, còn chưa đủ để tránh thoát tốc độ của viên đạn. Muốn làm được điều đấy, ít nhất hắn phải tạo được tinh hồn, thậm chí đạt tới một sao mới có thể. Lâm Vân đứng bất động, xung quanh yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu và một hai tiếng còi của xe lửa. Có lẽ chỗ này vẫn là khu phân tuyến với nội thành. Nhưng tên thứ năm đánh lén mình một lần, Thủy Chung vẫn chưa xuất hiện. Không biết cái bóng màu đỏ lúc nãy là cái gì, có thể chui xuống dưới đất rồi đánh lén mình. Tuy nhiên, hắn không tin người này là một người tu đạo. Đã không phải là tu đạo, vậy công kích của y là từ đâu tới? Không có cảm giác nguy hiểm nào, chẳng lẽ người kia đã đi rồi? Hay là y ẩn nấp sát khí để mình không nhận ra? Lâm Vân mê hoặc, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên ngưng tụ, hắn đã cảm thấy vị trí của người kia. Xung quanh đều có tiếng côn trùng kêu tên gọi bạn tình, nhưng phía sau của mình rõ ràng lại không có. Lâm Vân đi từ từ tới chỗ thi thể của tên hắc đầu, rút ra dao găm, cẩn thận lau sạch sẽ vết máu trên đó. Lại đứng bất động một chỗ. Thật lâu sau, Lâm Vân đột nhiên cử động. Dao găm trong tay, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất cắm vào một mảnh đất đằng sau, đồng thời di chuyển cơ thể ra chỗ xa hơn, tại một chỗ trống trơn đạp một cước. Dao găm của Lâm Vân vừa chui vào trong đất, một tiếng oanh thật lớn vang lên. Chỗ vị trí mà Lâm Vân đạp xuống, rõ ràng xuất hiện ra một cái bóng vặn vẹo. Cái bóng vặn vẹo vừa định lần nữa biến mất, Lâm Vân đã đạp một cước vào mặt của cái bóng, hoặc là nói cái bóng kia chủ động để cho Lâm Vân đạp. Cái bóng vặn vẹo dần dần trở nên rõ ràng, bị Lâm Vân đá xuống mặt đất, hiện ra nguyên hình là một nam tử có khuôn mặt hung ác, nham hiểm. Lâm Vân vẫn không dừng lại, tiếp tục liên hoàn đá, đá vào người kia. Một tiếng băng vang lên. Nam tử có khuôn mặt hung ác kia đã bị Lâm Vân đá bay xa chục mét. Lúc ngã xuống, không ngừng nhổ ra máu tươi. Ở cổ họng của y, thình lình có cắm một con dao găm, chính là con dao mà Lâm Vân ném đi lúc trước. Võ công giỏi, tính toán cũng giỏi, thật là lợi hại. Người này dùng giọng nói, nghe lạ tai, nói hết câu, liền ngã xuống đất, bỏ mình. Chương 81. Hôn mê. Lâm Vân nhìn mấy tên nằm trên mặt đất, trong lòng suy nghĩ, là ai muốn đối phó với mình? Cái tên cuối cùng có thể ẩn thân trong đất này thật là lợi hại. Tuy chỉ là ẩn thân ở tầng đất rất mỏng, nhưng nếu như mình không có sự phòng bị, đột nhiên bị tập kích, rất khó để tránh khỏi. Đánh bại được y cũng do mình bất ngờ đánh lén y, chứ nếu muốn lưu lại y, phỏng chừng không dễ, thậm chí có thể nói là không lưu được y. Có lẽ chỉ khi mình hình thành tinh hồn hoặc là tu luyện tới một sao mới có thể lưu được người này. Mà với tu vi hiện tại của mình không dùng mưu mẹo thì chỉ có nói ngang sức ngang tài, không ai làm gì được ai. Tên nam tử có vẻ mặt nham hiểm này có vẻ như là người ngoại quốc, thoạt nhìn có chút giống như người nước X. Cú đá cuối cùng của Lâm Vân khi chạm vào y, chỉ biết người này đã giết rất nhiều người, cho nên toàn thân đều có một cổ sát khí ẩn hiện. Loại sát khí này không có cách nào loại bỏ, trừ khi tu luyện công pháp nội gia chính thống hoặc là công pháp tu chân. Lâm Vân phỏng đoán, loại công pháp nội gia chính thống hiện tại trên địa cầu không còn nhiều lắm, mà công pháp tu chân, tu luyện hấp thụ linh khí, mình còn chưa nghe qua nơi này có. Lại một cước đá vào thân thể của nam tử có khuôn mặt nham hiểm, đá bay xác của y đi chục mét, rớt vào một rãnh nước, biến mất không thấy đâu nữa. Lại đi tới chiếc xe Audi, cũng chẳng muốn tìm đồ vật bên trong, tuy nhiên nhìn phía sau xe bị vỡ nát, không biết chiếc xe bị xe Audi này đụng vào là ai. Có lẽ cũng là người quen của mình. Để cho tổ chức của bọn này không tra được người đã bị bọn chúng đụng, Lâm Vân móc ra một cái bật lửa, vứt vào thùng xăng, cái xe liền bốc cháy dữ dội. Đến gần tên hắc đầu đã dùng súng bắn mình, đang chuẩn bị lục lấy tiền của y, thì đột nhiên điện thoại trong túi y vang lên. Lâm Vân dùng vải cuốn vào tai rồi mới nhấc cái điện thoại, ấn vào nút nghe. Bên kia truyền tới một thanh âm khá thâm trầm. Mọi việc thế nào rồi? Vì sao lâu như vậy không thấy báo cáo? Đã xong, lập tức sẽ quay trở lại. Lâm Vân bắt chước khẩu âm của hắc đầu trả lời. Nghe thanh âm trong điện thoại, hắn đoán chừng người này là một nam tử, tuổi chừng 40-50. Lâm Vân buông tha việc tìm manh mối trên đám người hắc đầu này. Hắn rút ra 100 nguyên từ trong túi áo của hắc đầu, đứng đợi xe lửa sắp tới. Lâm Vân vứt cái điện thoại sang một bên, lấy ra một cái áo sơ mi sạch sẽ ở trong ba lô, định mặc vào người. Nhưng nghĩ lại, lại cất áo sơ mi sạch sẽ đi, cất bước đi về phía đường sắt. Hiện tại trên bờ vai của hắn còn có một viên đạn, lúc trở về phải nhanh lấy ra. Hiện tại Phần Gian đã không thể ở lâu. Thấy xe lửa đi Phụng Tân đã tới, Lâm Vân lập tức từ đuôi xe trèo lên, không đi vào toa tàu mà trèo lên trần xe, bắt đầu vận công chữa thương. Viên đạn trong người hắn không có cách nào lấy ra, lực lượng tinh vân không thể đẩy ra được viên đạn, chỉ có tác dụng dừng chảy máu mà thôi. Nhưng một lúc sau, vẫn có ít máu chảy ra áo sơ mi. Tuy tốc độ chảy rất thong thả, nhưng không có ngừng lại. Lâm Vân biết, mình phải nhanh trở về lấy viên đạn ra. Viên đạn này nằm ngay vị trí vận chuyển lực lượng tinh vân. Có lẽ về sau, mình tạo thành tinh hồn sẽ không sợ, nhưng bây giờ thì không được. Hiện tại là buổi sáng, xe lửa đã đến gần nhà ga Phụng Tân. Lâm Vân từ trần xe nhảy xuống, bởi vì từ rất xa, hắn đã nhìn thấy nhà ga đang được đề phòng xâm nghiêm. Trong lòng tự nhủ, may mà không tiến vào trong toa tàu, nhưng không biết thân phận của bọn muốn giết mình kia là ai, rõ ràng nhanh như vậy đã bao vây nhà ga Phụng Tân rồi. Lúc này, Lâm Vân cũng không dám đi ra ngoài, chỉ là vụng trộm tới chỗ cách nhà ga khá xa, đi thẳng một lúc lâu mới ngồi xuống một bãi cỏ trống. Hắn biết, nếu mình vừa đi ra ngoài, lập tức sẽ bị truy nã, dùng trạng thái hiện tại của mình, đó là phải chết không nghi ngờ. May mắn, chính là bọn chúng mới chỉ giới nghiêm ở Phụng Tân, cũng không có phái người điều tra ở dọc đường sắt, nếu không mình đã khó thoát thân rồi. Đây rốt cuộc là ai muốn đẩy mình vào chỗ chết? Không thể nào là Lâm gia, bọn họ sẽ không biết mình đánh Lâm Khải. Hơn nữa, nếu như biết, cũng sẽ không đợi thời gian lâu như vậy mới tìm tới mình. Vậy là ai? Là người của cô gái mình đã trả Ngũ Thải Phỉ sao? Cũng không thể, mình hảo tâm trả lại cho cô ta Ngũ Thải Phỉ, chẳng lẽ cô ta còn muốn giết người diệt khẩu, không thành? Duy nhất có khả năng chính là, khi mình giao Ngũ Thải Phỉ cho cô gái kia, bên cạnh có người trông thấy. Về sau, người trông thấy biết mình đưa chính là Ngũ Thải Phỉ mới tìm tới mình. Tuy nhiên, vì sao người này lại biết Ngũ Thải Phỉ? Tuy nói khả năng bị nhìn thấy là lớn nhất, nhưng cũng là khả năng không thực tế nhất. Thử nghĩ xem, nếu như cô gái kia lấy được Ngũ Thải Phỉ, cũng không thể tuyên bố cho toàn thế giới biết. Thôi, không nghĩ thêm nữa. Việc trước mắt bây giờ là phải nhanh lấy viên đạn ra, dưỡng thương cho tốt. Nếu có thể sớm hình thành tinh hồn thì tốt rồi. Cái tên muốn ám toán mình, cuối cùng là bị mình ám toán, chắc chắn là một ninja. Nếu không phải do y đánh lén, mình tuyệt đối sẽ không bị thương. Lần sau chỉ cần mình kết thành một sao, những người này gặp một tên, giết một tên, không cần phải khách khí gì. Một ngày trôi qua, Lâm Vân chỉ là khiến cho máu không còn chảy ra ngoài, nhưng phía sau lưng và trước ngực của Lâm Vân đã ướt đẫm máu. Cũng may, máu đã ngừng chảy, chỉ là sắc mặt rất tái nhợt. Mắt thấy trời sắp tối, Lâm Vân lấy cái áo sơ mi sạch sẽ kia mặc vào, trực tiếp bay nhảy qua tường, biến mất ở phụ cận đường sắt. Hiện tại cũng không dám ngồi xe điện ngầm, chỉ đành phải vẫy một chiếc taxi. Bảo lái xe tới nhà trọ Thanh Hà. Nhà trọ Thanh Hà cách ngõ Hạnh Hoa không xa, trả 100 nguyên tiền xe, nói câu không cần trả lời, Lâm Vân liền xuống xe taxi. Sau khi xuống xe, Lâm Vân lại chuyển hướng, đi về phía ngõ Hạnh Hoa. Tuy nhiên, hắn càng ngày càng cảm thấy hoa mắt, liền biết cơ thể của mình mất quá nhiều máu, muốn vận chuyển lực lượng tinh vân cũng không còn sức lực để làm. Mấy ngày nay, do phải nhập hàng quá nhiều, nên Cam Dao rất bận rộn. Nàng đang suy tính xem có nên nói với Lâm Vân tuyển thêm một hai nhân viên tài vụ không, nhưng bỗng nhìn thấy một bóng lưng đi phía trước lung la lung lay. Nàng dụi dụi con mắt, kia không phải là Lâm Vân sao? Hay là mình nhìn lầm rồi? Không biết uống rượu ở đâu về, ngay cả đi đường cũng lung lay. Thiệt là, còn nói mình đi công tác vài ngày mới trở về, chắc không ngờ bị mình bắt quả tang ở đây. Nghĩ tới đây, Cam Dao tiến lên, đang muốn hỏi hắn một chút, đột nhiên trông thấy Lâm Vân ngã sắp xuống ven đường. Cam Dao cả kinh, không nghĩ nhiều, lập tức vọt tới, vịn Lâm Vân lên. Một mùi máu tươi nồng nặc bay vào mũi Cam Dao. Cam Dao bị dọa không nhẹ. Chẳng lẽ hắn bị thương? Vịn anh, trở về. Đừng đưa anh tới bệnh viện. Lâm Vân nói xong câu đó, liền hôn mê. Lúc này Cam Dao mới phát hiện, cả sau lưng và trước ngực của Lâm Vân toàn là máu. Sợ tới mức suýt nữa hét lên. Ý niệm đầu tiên của nàng chính là lập tức đưa Lâm Vân tới bệnh viện, nhưng lại nhớ tới những lời Lâm Vân vừa nói. Hắn bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là đắc tội với ai sao? Mắt thấy máu lại chảy ra từ trên người Lâm Vân, Cam Dao vội vàng cởi áo gió của mình, khoác vào người Lâm Vân, sau đó cõng Lâm Vân lên lưng, chạy tới ngõ Hạnh Hoa. Cũng may, ngõ Hạnh Hoa còn cách không xa, Cam Dao là người chịu được khổ, cộng thêm Lâm Vân không phải là một người béo, Cam Dao mới có thể kiên trì, cõng hắn đi tới. Nhìn thấy chưa, uống rượu cho lắm vào, còn phải do lão bà cõng trở về, có lão công như vậy, coi như là trúng giải thưởng lớn. Những lời như vậy, trên đường trở về, Cam Dao đã nghe được không ít, nhưng nàng chỉ khẽ cắn môi, vẫn tiếp tục cõng Lâm Vân. Đi lên bậc thang nhà trọ, Cam Dao chính là bò lên, từng bước một, mở cửa phòng mình, để Lâm Vân lên giường của nàng, còn nàng thì mệt mỏi, ngồi bệt xuống sàn, thở phì phò. Một lúc lâu, mới lấy lại được sức, đi tới nhìn Lâm Vân, đã thấy cả người hắn đều là máu, sắc mặt tái nhợt. Cam Dao càng hoảng sợ, tranh thủ rót một chén nước mật ong đưa tới miệng của Lâm Vân. Mặc dù Lâm Vân đang hôn mê, nhưng khi chén nước tới miệng, hắn vẫn vô ý thức, uống hết. Cam Dao nhìn sắc mặt của Lâm Vân, liền biết do hắn mất máu quá nhiều, tranh thủ thời gian nấu một bát cháo có trộn lẫn táo đỏ và đậu đỏ. Trong lúc đợi cháo chín, Cam Dao cẩn thận cởi áo sơ mi của Lâm Vân. Lúc này, nàng mới phát hiện Lâm Vân bị trúng một viên đạn, trong nội tâm càng kinh hoàng. Chương 82. Trong hôn mê, mơ tới người yêu. Cam Dao dùng khăn tẩm nước nóng, cẩn thận lau sạch vết máu dính trên người Lâm Vân. Do đã cởi áo, nên thân hình trắng nõn, cường tráng của hắn lộ ra, khiến Cam Dao không ngừng xấu hổ. Trong lòng tự nhủ, một nam nhân mà lại có làn da tốt như vậy. Làn da được lau đi vết máu, rõ ràng tản ra một mùi thơm tươi mát nhàn nhạt. Cam Dao đột nhiên cảm nhận được sự yên lặng toát ra từ người hắn, cho nên động tác lau người càng thêm chậm, thậm chí nhịn không được muốn sờ sờ bộ ngực của hắn. Nhưng Cam Dao lập tức bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, thầm mắng mình là háo sắc, vội vàng cầm cái chăn mỏng đắp lên người Lâm Vân, rồi cầm mấy cái áo mang đi giặt. Cháo đã nấu xong, nhưng Lâm Vân vẫn chưa tỉnh. Cam Dao có chút nôn nóng, ngơ ngác nhìn Lâm Vân, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm Vân đã nói qua, đừng đưa hắn đến bệnh viện, vậy phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, hắn bị thương do súng, thật không tốt đi bệnh viện. Không biết hắn đắc tội với ai mà lại bị súng bắn vào người. Viên đạn này nếu thấp hơn một chút, phỏng chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng không bảo vệ được. Không phải hắn đi Liêu Ninh sao? Vì sao lại bị súng bắn? Chẳng lẽ gặp bọn cướp rồi? Nhưng cho dù gặp cướp, vì sao hắn không muốn đi bệnh viện? Sắc mặt của Lâm Vân trắng bệch, lông mày có chút nhăn lại. Có phải hắn đang suy nghĩ cái gì đó không? Nàng chợt phát hiện trên mặt của Lâm Vân không nổi tí mụn nào, kể cả ở góc tai và hai bên thái dương cũng bóng loáng. Khuôn mặt không phải là tuấn mỹ, nhưng góc cạnh rất rõ ràng, giống như đao vót vậy. Hương vị tươi mát nhàn nhạt phát ra từ người hắn, khiến Cam Dao lại một lần nữa tán thưởng. Thật là một nam tử hoàn mỹ, không anh tuấn, nhưng hoàn mỹ. Nếu như không phải hôm nay có thể nhìn hắn ở cự ly gần như vậy, có lẽ sẽ không biết vẻ đẹp của hắn. May mà, nhìn từ xa, hắn không phải rất anh tuấn, nếu như lại có chút anh tuấn, quả thực sẽ khiến người thấy, người yêu. Nhưng chớp mắt, lại nhớ tới Lâm Vân còn đang hôn mê, không khỏi có chút bối rối. Trước khi hôn mê, Lâm Vân giống như gặp được Cam Dao, tâm thần mới buông lỏng, triệt để ngất đi. Hắn gặp lại Thanh Thanh, lại gặp Hàn Vũ Tích. Hắn nắm tay hai người, đi dạo trên một ngọn núi đầy hoa sơn trà.
Lâm Vân, đừng rời xa em. Vì sao anh không trở lại? Không phải anh nói muốn kết hôn với em sao? Có phải anh đã quên em rồi không? Em biết anh sẽ không quên em, nhưng chính là anh đã lâu không có trở về. Em rất nhớ anh. Em chờ anh, chờ anh.
Thanh Thanh nói xong, dần dần buông tay Lâm Vân ra, chậm rãi biến mất ở trong rừng hoa sơn trà.
Đừng đi, Thanh Thanh, không phải anh đã trở về rồi sao? Em đừng đi.
Lâm Vân nhìn thấy Thanh Thanh biến mất, vội vàng kêu lên. Hắn muốn giơ tay kéo tay nàng, nhưng cánh tay như có sức nặng ngàn cân, cố gắng thế nào cũng không nhấc lên nổi.
Thanh Thanh đi rồi, nàng không tin anh. Vũ Tích, em cũng đừng rời bỏ anh, ở lại với anh, chúng ta cùng nhau đi tìm Thanh Thanh.
Lâm Vân khẩn trương, bắt lấy tay của Hàn Vũ Tích, tràn đầy chờ đợi nhìn nàng.
Anh đã có vợ, còn dẫn theo tôi làm gì? Anh gạt tôi. Tôi không thích anh. Tôi không thích người điên khùng. Tôi không thích bộ dáng ăn cơm của anh. Vòng cổ anh tặng tôi đã ném đi rồi. Tôi cũng muốn rời đi. Anh không cần phải đi tìm tôi.
Hàn Vũ Tích nói xong, đẩy tay của Lâm Vân ra, giống như Thanh Thanh, biến mất trong rừng hoa sơn trà.
Đừng đi, Vũ Tích! Đừng đi, Thanh Thanh!
Lâm Vân điên cuồng gọi, nhưng hắn cảm thấy âm thanh của mình càng ngày càng nhỏ. Cam Dao ngồi ở bên cạnh Lâm Vân, trong lòng rất sốt ruột. Lông mày của Lâm Vân càng ngày càng nhăn lại, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Trong miệng còn kêu cái gì đó, giống như tên của hai cô gái. Vũ Tích, Thanh Thanh. Cam Dao liền suy nghĩ, hai người kia có liên hệ gì với hắn? Cho dù hôn mê, hắn vẫn nhớ mãi, không quên. Cam Dao cẩn thận lau mồ hôi trên trán của Lâm Vân. Một lúc sau, mồ hôi ngừng chảy, nhưng cái trán lại nóng như lửa, vừa sờ lên, rõ ràng phỏng tay. Cam Dao càng thêm luống cuống, phát sốt, nàng đã gặp rất nhiều, nhưng là chưa từng gặp qua một người đổ mồ hôi xong, trán lại nóng bừng như vậy. Không được, vô luận như thế nào cũng phải đưa hắn tới bệnh viện.
Lâm Vân, thật xin lỗi, em muốn đưa anh tới bệnh viện, anh cố chịu đựng nhé.
Nước mắt của Cam Dao chảy dài, một cảm giác bất lực xuất hiện. Cho dù Lâm Vân bị bắt đi, nàng cũng muốn đưa Lâm Vân tới bệnh viện, bằng không ở lại nơi này chỉ có chờ chết. Lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện cho xe cứu thương. Cam Dao đang chuẩn bị gọi điện thoại, thì phát hiện Lâm Vân đã tỉnh lại, gọi nàng một câu. Cam Dao liền tranh thủ thời gian bỏ điện thoại xuống.
Lâm Vân, anh tỉnh rồi à? Hiện tại em muốn đưa anh tới bệnh viện, đầu anh rất nóng. Nếu tiếp tục lưu lại đây, sẽ có nguy hiểm về tánh mạng.
Cam Dao vội vàng ngăn lại cử động của Lâm Vân.
Không, không thể đi bệnh viện. Đưa anh tới phòng của anh sẽ tự mình xử lý.
Lâm Vân nói xong, nhắm mắt lại, giống như đã dùng hết sức nói ra câu này.
Phòng của anh? Đã bị như vậy, anh còn muốn về nhà?
Cam Dao tưởng Lâm Vân bị sốt, nên hồ đồ.
Phòng của anh ở bên cạnh phòng em.
Lâm Vân nói xong, lại nhắm mắt.
À, anh chính là Tiểu Lâm, cùng phòng với em. Anh...
Cam Dao bị lời này của Lâm Vân khiến cho sửng sốt. Thật không ngờ, vị Tiểu Lâm thần bí kia hóa ra chính là Lâm quản lý.
Không được, tình hình hiện tại của anh rất xấu, anh phải đi bệnh viện.
Cam Dao phục hồi tinh thần, chối bỏ ý kiến của Lâm Vân.
Đi bệnh viện, anh chỉ có con đường chết. Em giúp anh... Dắt anh tới phòng của anh là có thể sống. Cái khóa ở trong túi ba lô.
Lâm Vân nói xong, vô lực tựa lên cánh tay của Cam Dao. Cam Dao thấy Lâm Vân một mực muốn về phòng mình, tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng nếu hắn đã nói trở về phòng có thể sống, thì đành phải tìm ra cái chìa khóa, mở cửa phòng của Lâm Vân ra. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng về người bạn cùng phòng kia, nhưng không nghĩ tới lại trong hoàn cảnh như vậy, gặp hắn, còn phải cõng hắn tới gian phòng của hắn. Lâm Vân nằm ở trên lưng Cam Dao, tuy chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng bởi vì Cam Dao đổ mồ hôi, từng đợt mùi thơm của thiếu nữ xông vào mũi, khiến Lâm Vân hơi có chút choáng váng. Bị thương thật không tồi, được mỹ nữ cõng ở trên lưng. Ây, lúc trước mình té xỉu ở chỗ cách nhà trọ không xa, nhưng mình không phải rất gần. Thật không biết một cô gái như Cam Dao làm sao có thể cõng mình trở về.
Lúc Lâm Vân hôn mê, Cam Dao cũng trở về, cũng không cảm thấy cái gì, Nhưng hiện tại, Lâm Vân đã tỉnh. Cõng hắn trên người khiến cho Cam Dao đỏ bừng mặt. Hơn nữa, vết máu trên người của hắn đã được lau sạch. Loại hương vị tươi mát dễ ngửi càng làm cho mặt nàng hồng hơn. Cũng may, hai gian phòng chỉ cách nhau vài chục bước. Hiện tại, Lâm Vân rất cảm kích Cam Dao. Nếu như không phải gặp được Cam Dao mà bị người khác trông thấy, vậy thì mình coi như xong đời. Một người trúng đạn, ngã vào ven đường, rất dễ bị người ta hoài nghi, cho nên có thể nói mình thiếu nợ Cam Dao một mạng. Tốt lắm, em đi ra ngoài đi, anh muốn chữa thương. Cam Dao cẩn thận đặt Lâm Vân trên giường, Lâm Vân liền bảo nàng đi ra ngoài chờ. Như vậy sao được, anh còn đang phát sốt, em không thể đi ra ngoài, em muốn giúp anh, mà anh còn biết chữa thương sao? Chẳng lẽ anh là cao thủ nội công, có thể tự chữa thương? Cam Dao lập tức bác bỏ đề nghị hoang đường của Lâm Vân. Mình không đưa hắn tới bệnh viện đã là không đúng. Hiện tại là để cho một người phát sốt lợi hại như vậy, ở một mình, chỉ càng thêm lo lắng. Không sai, anh là cao thủ nội công. Anh muốn cởi hết quần áo trên người chữa thương. Nếu em không quan tâm thì cứ đợi ở chỗ này, cũng không có vấn đề gì. Lâm Vân chỉ là muốn Cam Dao mau chóng rời đi mà thôi. Nói chuyện mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn phải đứt quãng nói ra. Lưu manh! Cam Dao lập tức đi ra căn phòng của Lâm Vân, trong lòng tự nhủ, người này bị bệnh nặng muốn chết, còn nói những lời lưu manh như vậy, chết cũng đáng đời. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể dùng nội công chữa thương? Cam Dao đột nhiên có chút dao động, nàng nghe nói có một số thế gia, cổ, võ có thể có nội công, chẳng lẽ Lâm Vân cũng có? Chương 83. Chữa thương. Lâm Vân thấy Cam Dao đã đi ra ngoài, trong đầu lại có chút choáng váng, không dám chậm trễ nữa, vội vàng lấy một con dao nhỏ trong túi ba lô. Con dao này là hắn mang theo lúc rời khỏi sơn trang Tương Hồ, cũng chính là con dao đã dùng để làm vòng cổ cho Hàng Vũ Tích. Bỏ cái chăn mỏng trên người xuống, Lâm Vân để một cái áo vào trong miệng, cắn chặt lại, dùng khí lực toàn thân phong bế mấy huyệt đạo xung quanh, rồi không chút do dự, dùng con dao đâm vào bả vai để gỡ viên đạn. Mặc dù đã phong bế mấy huyệt đạo, nhưng máu tươi vẫn bị bắn ra ngoài. Đau đớn kịch liệt, khiến cho Lâm Vân muốn hôn mê bất tỉnh. Lâm Vân biết hiện tại tuyệt đối không thể ngất đi. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không dám lấy viên đạn ở bên ngoài. Một khi ở bên ngoài ngất đi, Lâm Vân chỉ có một con đường chết. Cho dù sau khi té xỉu, miệng vết thương sẽ tự động chữa trị, nhưng hắn có thể tùy lúc bị người khác phát hiện. Trong nháy mắt, máu tươi phun ra, Lâm Vân lại cử động con dao, một viên đạn bay ra từ bả vai, rớt xuống đất, vang lên một tiếng đinh. Lâm Vân tranh thủ thời gian vận chuyển lực lượng tinh vân, lần nữa tiến hành chữa thương. Quả nhiên, sau khi lấy ra viên đạn, máu chảy ra đầy người, nhưng miệng vết thương cũng rất nhanh, khép lại, hơn nữa còn thông thả, tự chữa trị. Lâm Vân tựa trên chăn, nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển lực lượng tinh vân. Nhìn bề ngoài tưởng như hắn đang ngủ, nhưng chỉ có hắn biết mình đã không việc gì rồi. Tuy đã không sao, nhưng do mất máu nhiều quá, hắn vẫn rất chóng mặt. Hơn nữa, lại vừa mệt, vừa đói, một chút khí lực cũng không có. Lấy ra viên đạn, Lâm Vân khẳng định mình đã ổn. Hiện tại mình mới kết thành tinh vân, hậu quả nếu trúng đạn sẽ lớn hơn người bình thường rất nhiều. Nếu chậm trễ lấy ra viên đạn, thời gian càng dài càng nguy hiểm, thậm chí có thể bị lực lượng tinh vân cắn trả, khiến cho đi đời nhà ma. Chỉ cần mình tạo thành tinh hồn hoặc tiến lên một sao, viên đạn cho dù đánh trúng cũng không ảnh hưởng gì. Huống chi, nếu tới lúc đó người nào muốn dùng súng bắn trúng mình, cũng chỉ nói người si nói mộng mà thôi. Tuy Cam Dao đã đi ra ngoài, nhưng vẫn vô cùng lo lắng, một mực đợi 2 tiếng. Mắt thấy sắp 11 giờ đêm, nhưng trong phòng của Lâm Vân vẫn chưa có động tĩnh gì. Cam Dao thực sự không nhịn được, đẩy cửa vào, muốn nhìn Lâm Vân có bị sao không, chỉ thấy người Lâm Vân tựa lên chăn, không chút nhúc nhích, cả người lại dính đầy máu. Lâm Vân, anh không sao chứ? Cam Dao thấy thế, sợ tới mức trái tim như muốn rơi ra lồng ngực. Chẳng lẽ Lâm Vân không chịu được, đã qua đời? Nước mắt lập tức rơi xuống, trong nội tâm thầm nói, làm sao bây giờ? Cũng không quan tâm, Lâm Vân không mặc áo, trực tiếp đi tới, vịn bả vai của Lâm Vân. Thân nhiệt vẫn còn ấm, còn có thể cứu. Cam Dao tranh thủ thời gian, lấy điện thoại, chuẩn bị gọi xe cứu thương. Anh nói, Cam Dao muội muội à, em vịn anh làm gì? Có thể lấy chút nước và thức ăn cho anh hay không? Lâm Vân hữu khí, vô lực mở mắt, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Cam Dao, nói. À, anh không chết. Cam Dao lại càng hoảng sợ, suýt nữa rơi điện thoại xuống đất. Em rất hy vọng anh chết à? Nếu anh chết trong này, không chừng em cũng bị hiềm nghi đấy. Lâm Vân thật sự muốn nói nhiều một chút để Cam Dao bình tĩnh lại, nhưng hiện tại hắn rất khát, muốn nói cũng không nói nhiều được. Cam Dao không so đo lời nói của Lâm Vân, vội vàng đi ra ngoài rót một cốc nước ấm, đi tới bưng cho Lâm Vân uống. Lâm Vân một hơi uống hết, nhìn xem Cam Dao tỏ ý hắn còn muốn uống tiếp. Uống xong 6 cốc nước ấm, Lâm Vân mới bỏ cốc xuống, nói: Cảm ơn em, Cam Dao. Lần này em đã cứu tính mạng của anh. Em đúng là một mỹ nữ đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài. Cam Dao liếc nhìn Lâm Vân, do hắn vẫn là người bệnh, nên nàng không muốn so đo với hắn. Tuy mình lớn lên không xấu, nhưng tuyệt đối không phải là mỹ nữ gì. Nàng vẫn có chút tự mình hiểu lấy, nên dù Lâm Vân có khen nàng như vậy, nàng cũng không muốn thảo luận với hắn. Cam Dao bưng một bát cháo đậu đỏ tới. Lâm Vân muốn trực tiếp cầm ăn, nhưng cánh tay của hắn hiện giờ thực sự không nhúng nhích được. Rơi vào đường cùng, đành phải nói. Nếu không, em cứ để ở đây. Tí nữa anh đói bụng thì ăn. Thấy trên cánh tay của Lâm Vân có quấn một cái khăn mặt. Cam Dao liền hiểu Lâm Vân không thể dùng tay ăn. Mới vừa rồi còn nói muốn ăn một chút gì đó, hiện tại lại nói tí nữa mới ăn. Cũng may, Cam Dao không muốn tranh luận với Lâm Vân, chỉ là bưng bát cháo, dùng muỗng bón cho hắn ăn. Tuy da mặt của Lâm Vân rất dày, nhưng lại sợ phá hỏng lòng tốt của Cam Dao, đành phải từng ngụm ăn hết bát cháo. Cam Dao thấy Lâm Vân ăn rất ngon lành, cũng không hỏi hắn có ăn thêm không, trực tiếp đi ra, bưng một bát tới nữa, thẳng đến khi nồi cháo đã hết, Lâm Vân mới không ăn nữa. Kỳ thực, Lâm Vân vẫn chưa ăn no. Nhưng nếu bảo Cam Dao nấu thêm cháo, thật sự có chút ngượng ngùng. Có cần em lau qua vết máu không? Cam Dao thấy Lâm Vân đã ăn xong, bởi vì vừa mới bón cho hắn ăn, nên khuôn mặt vẫn còn đỏ, nhưng vẫn nhịn không rời đi. Hiện tại Lâm Vân đã tỉnh, giúp hắn lau người cũng có chút xấu hổ. Không cần, hôm nay cảm ơn em. Lâm Vân đương nhiên nhìn ra vẻ do dự của Cam Dao, liền biết để cho một cô gái giúp mình lau vết máu có chút khó xử. Cam Dao nhìn cả người Lâm Vân toàn là máu, trong lòng rất muốn lần nữa giúp hắn lau, nhưng lại không có ý tứ. Vừa rồi bón hắn ăn đã rất xấu hổ rồi, hiện tại khi hắn tỉnh lại giúp hắn lau người, quả thực mắc cỡ chết người. Tốt lắm, em đi trước, có chuyện gì anh cứ gọi em, chỉ cần gõ gõ mặt tường này là em nghe thấy. Cam Dao thu thập lại bát đũa, chỉ vào mặt tường chia hai phòng kia, rồi rời đi. Lâm Vân được bổ sung thức ăn và nước uống, thân thể khôi phục càng nhanh. 2 giờ sau, cánh tay của hắn đã khôi phục năng lực, vốn định đi tắm rửa, nhưng ngẫm lại đã 3 giờ đêm. Còn không bằng ngủ tới ngày mai, nói sao. Ngày hôm sau, Cam Dao thức dậy rất sớm, còn chưa kịp thay đổi quần áo ngủ đã chạy tới phòng của Lâm Vân. Cả đêm qua, không thấy Lâm Vân có động tĩnh gì. Không chỉ nói gõ tường, đến tiếng ho khan cũng không có. Nàng đã sớm chuẩn bị xong, một khi Lâm Vân cần mình giúp hắn lau người, mình sẽ hỗ trợ. Dù sao, tình huống hiện tại của hắn rất nghiêm trọng. Vì lo lắng cho hắn mà đến tận 2 giờ đêm hôm qua nàng mới ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy thì nghĩ tới việc Lâm Vân không nhờ nàng cái gì, tranh thủ thời gian tới đây nhìn một chút xem có xảy ra vấn đề gì hay không. Chính là khi mở cửa phòng hắn thì phát hiện Lâm Vân ngủ rất say. Nhưng vừa đi vào phòng, Lâm Vân lại tỉnh. Nhìn thấy Cam Dao đi vào, Lâm Vân liền đứng lên. Nếu không phải hôm qua do chính nàng cõng Lâm Vân về, nàng còn tưởng Lâm Vân là giả vờ. Một người bị thương nặng sắp chết lại có thể khôi phục nhanh chóng như vậy. Cam Dao thấy Lâm Vân không có việc gì, lập tức ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cửa vì sao không khóa? À, Tiểu Cam đi ra từ phòng của Tiểu Lâm. Bác gái chủ nhà muốn nhờ Cam Dao vài việc, sợ nàng ta đi làm, cố ý tới sớm một chút, nhưng lại phát hiện cửa không khóa. Tưởng là Cam Dao quên khóa cửa, lúc đi vào lại trông thấy Cam Dao mặc đồ ngủ đi ra từ căn phòng của Lâm Vân. Cam Dao, còn cái chăn của em nè, cầm về đi, ở trên có dính chút máu, em phải giặt qua mới sạch. Trong phòng truyền tới tiếng gọi của Lâm Vân.
Chương 84. Em quên chìa khóa. Tiểu Cam, cháu... À, không có chuyện gì. Buổi tối bác lại đến. Còn có, buổi tối dù có sốt ruột thế nào cũng nên đóng cửa lại nhé. Bác đi đây. Bác gái chủ nhà nói xong, liền vội vàng rời đi, tiện tay đóng cửa lại. Cam Dao đứng sững sờ ở đó, thật lâu sau mới phản ứng. Cái này xong rồi. Nhất định bác gái chủ nhà cho rằng tối hôm qua mình và Lâm Vân ngủ với nhau. Còn có, máu của Lâm Vân dính trên chăn thì bị bác gái chủ nhà hiểu lầm sang hàm nghĩa khác. Sắc mặt của Cam Dao lập tức đỏ bừng như cà chua. Không được, mình phải giải thích hiểu lầm cho bác chủ nhà. Cam Dao vừa muốn đi ra ngoài, lại ngây ngẩn cả người. Mình nên giải thích với bác ấy như thế nào? Loại chuyện này cũng có thể giải thích sao? Không thể nói chuyện hắn bị trúng đạn được. Vội vã đẩy cửa phòng của Lâm Vân. Lát nữa đưa chăn cho em thì sẽ chết à? Cam Dao không nói hết lời, lại phanh một tiếng, đóng cửa lại, chạy về phòng của mình. Nàng thật không ngờ khi đi vào lại nhìn thấy Lâm Vân chỉ mặc một cái quần lót xuống giường. Phía trước căn phòng khiến Cam Dao mặt đỏ tới mang tai. Lâm Vân thầm mắng, thật là không may. Hắn đang định cởi quần áo để đi vào phòng tắm rửa. Không ngờ, mình vừa mới cởi cái quần, Cam Dao lại lần nữa xông vào. Xem ra, hai người ở chung một phòng nhỏ như vậy, thật không thuận tiện. Cứ phải lo lắng khóa cửa lại, mà cô nàng Cam Dao này thật là lần nào cũng không gõ cửa, liền xông vào. Bác gái chủ nhà vội vàng xuống tầng, trong lòng tự nhủ. Mình đến không đúng lúc, bà ấy có chút bất ngờ. Cam Dao nhìn bề ngoài thành thật như vậy, vì sao ở vấn đề nam nữ lại không chịu được? Hai người mới quen biết không lâu, vậy đã lên giường rồi. Nhớ tới lúc Tiểu Lâm mới đến, cô nàng Cam Dao còn sống chết không cho hắn ở lại. Vậy mà mới vài ngày mà đã ân ái với nhau rồi. À, con gái ngày nay thật là buông thả. Ngay cả Cam Dao nhìn như bảo thủ cũng không ngoại lệ. Hiện tại Cam Dao rất buồn bực, thầm nhủ hôm nay thật là đen đủi. Chỉ phải thở dài thu thập vài thứ, xách túi xách đi làm. Ngay cả lời chào hỏi với Lâm Vân cũng lười nói. Trong nội tâm đã không còn hảo cảm với vị Lâm quản lý hại mình này. Lâm Vân nghe thấy tiếng Cam Dao mở cửa đi ra ngoài, vội vàng đi tới phòng tắm, tắm rửa, giặt quần áo. Thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ mới cảm giác thoải mái hơn. Buổi sáng lại tu luyện một lúc, cảm thấy vết thương đã tốt hơn, đoán chừng một tuần là sẽ lành lặn như cũ. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ, Lâm Vân đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút gì đó. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Vân mở cửa, trông thấy bác gái chủ nhà bưng tới một cái bát sứ lớn, rồi nói. Tiểu Lâm, đây là bát canh thịt trâu hầm cách thủy, bác mới làm buổi sáng. Cháu uống nhiều một chút, bồi bổ thân thể. Buổi tối Tiểu Cam trở về, cũng cho nó uống. Bác còn nấu nhiều lắm. Tiểu Cam là cô nương tốt, đừng đối xử phụ bạc với nó. Bác gái chủ nhà nói xong, liền uốn éo cái mông đi xuống tầng. Động tác như hành vân, lưu thủy. À bác, vì sao bác biết ngày hôm qua? Lâm Vân còn chưa nói hết lời, thì thanh âm của bác gái chủ nhà truyền tới. Bác là người từng trải, việc này không có gì phải xấu hổ, chỉ là nên đối xử tốt với Tiểu Cam, nàng thật sự là cô gái tốt. Nói xong, liền đi xa. Lâm Vân nâng bát canh to tướng, trong lòng tự nhủ. Hôm nay bác gái bị sao vậy? Vì sao bà ấy biết mình bị thương mà cho mình bát canh hầm? Vì sao phải bảo ta đối xử tốt với Tiểu Cam? Còn nói là bà ấy là người từng trải, chẳng lẽ bà ấy cũng đã từng bị thương như vậy? Thật là khó hiểu. Thôi mặc, kệ bà ấy. Tuy nhiên, bác gái chủ nhà làm người cũng không tệ lắm. Bát canh này nấu khá ngon, Lâm Vân uống hết liền cảm giác tốt hơn rất nhiều. Uống xong bát canh, Lâm Vân cũng lười đi ra ngoài ăn cơm. Tiếp tục tu luyện. Hiện tại thân thể tuy bị thương, nhưng không còn đáng ngại. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thực lực của mình còn chưa đủ. Hôm qua, nếu không phải mình âm thầm tính kế, chỉ sợ đã mất mạng trong tay của tên ninja kia. Thậm chí, mình có thể bị thương nặng hơn. Không tu thành một sao, cho dù còn chưa phát hiện có người tu chân ở nơi này, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Huống chi, mình không có chỗ nào dựa vào. Những người như Diệp Bí Thư mà mình quen biết kia, hoặc là người bằng hữu, Lục Dược, họ đều có tổ chức riêng của mình. Nếu như mình là người bình thường, cũng không có khả năng quen biết những người bằng hữu như vậy. Vị Diệp Sở Thạch, Diệp Lão Ca kia cũng là một người trọng tình, trọng nghĩa, nhưng một khi việc của mình ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc ông ta, có thể tưởng tượng, cho dù quan hệ cá nhân có tốt đến thế nào đi chăng nữa, phỏng chừng ông ta cũng đứng bên gia tộc của ông ta. Vô luận là ai, chỉ cần mình xúc động tới lợi ích của gia tộc hoặc lợi ích của bản thân người đó, họ chắc chắn sẽ không giúp. Cho nên, dựa vào mình vẫn là tốt nhất, mà cho dù mình xung đột với các thế lực khác, giống như bọn người đuổi giết mình kia, mình có thể dựa vào Diệp gia hay là Lão Yêu không? Không nói bọn họ có hay không trợ giúp mình, dù là bọn họ nguyện ý giúp đỡ đi chăng nữa, chẳng lẽ gia tộc của bọn họ không có quan hệ gì tới tổ chức đuổi giết mình? Nếu có quan hệ, khả năng lớn nhất là bọn họ không giúp ai cả. Bọn họ sẽ không vì mình mà đem cả gia tộc đối chọi với các thế lực khác. Cho nên mới nói, tăng thực lực của bản thân là chuyện quan trọng nhất. Lâm Vân dùng cả ngày hôm nay để tu luyện, không đi đâu cả. Từ từ hấp thụ linh khí mỏng manh xung quanh để tạo tinh hồn. Cũng may, tinh hồn không có bị ảnh hưởng bởi vết thương. Việc hình thành tinh hồn rất là trọng yếu. Lâm Vân chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không dám có chút vội vàng, sao động. Hôm nay, Cam Dao đi làm sớm, nhưng tâm tình không ổn định. Việc xảy ra vào buổi sáng không ngừng xuất hiện trong đầu nàng, khiến nàng suýt tí nữa tính sai một danh mục. Tuy buổi sáng nhìn thấy tinh thần của Lâm Vân đã tốt, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. Hơn nữa, còn chuyện mình muốn tuyển thêm người bởi vì hắn bị thương mà chưa đề cập tới. Sau khi tan việc, Cam Dao vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Vô luận là nhìn thấy bác gái chủ nhà hay là đối mặt với Lâm Vân, Cam Dao đều không muốn. Nhưng vì còn lo lắng, không biết Lâm Vân có biến chứng gì không, cho nên vừa tan tầm, Cam Dao vội vã trở về nhà trọ, trên đường thuận tiện mua thức ăn. Lâm Vân bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, bởi vì chìm đắm trong tu luyện, thật không ngờ, nhoáng cái đã qua mấy tiếng đồng hồ. Đứng lên, cảm giác trạng thái tinh thần không tệ lắm, miệng vết thương trên bả vai chỉ còn chút đau đớn. Lúc mở cửa thì trông thấy Cam Dao bưng theo một bát sứ, bên chân còn để mấy món thức ăn. Đứng chờ hắn mở cửa. Em có chìa khóa, vì sao còn phải gõ cửa? Lâm Vân buồn bực nhìn Cam Dao, có chìa khóa còn cố ý bắt mình mở cửa. À, em quên mang theo chìa khóa. Cam Dao nói xong, mặt liền đỏ. Trong lòng nói, mình cần gì phải gõ cửa, cứ mở ra là được. Bác Canh có phải là bác gái chủ nhà cho không? Lâm Vân nhìn bác Canh trong tay Cam Dao. Ừ, canh này uống khá ngon. Buổi sáng anh cũng được bác ấy cho một bát. Bác gái chủ nhà thật là tốt, nấu canh còn không quên để dành cho bọn mình uống để bồi bổ thân thể. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào bát canh. Trong lòng tự nhủ, hương vị của canh này không tệ. Nghe Lâm Vân nói như vậy, tay Cam Dao rung lên, suýt nữa làm rơi bát canh xuống đất, sắc mặt lần nữa đỏ bừng. Nàng liền mặc kệ Lâm Vân, đẩy bát canh cho Lâm Vân, rồi đi tới phòng của mình, mở khóa cửa. Lâm Vân bưng bát canh, nhìn Cam Dao lấy chìa khóa mở cửa, quả thực là trợn mắt há mồm. Hắn âm thầm nghĩ, cô gái này nói dối cũng thật quá kém, mới vừa rồi còn nói không có chìa khóa, đảo mắt cái đã lấy ra chìa khóa mở cửa. Cam Dao mở cửa, đột nhiên nhớ tới lời nói dối vừa nãy của mình, vừa thẹn, vừa vội. Lúc đi vào phòng, liền quăng cái túi lên giường, ầm một tiếng, cửa phòng đã đóng chặt lại. Chương 85. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Năm người, kể cả Hắc Đẩu và Yamada đều chưa trở về. Lý Hiếu Thành âm trầm, ngồi ở phòng khách. Phía dưới, ngoại trừ Lý Hiếu Nghiệp, còn có vài người khác. Em thứ hai của Lý Hiếu Thành là Lý Hiếu Công cũng xuất hiện ở đây. Y mới tới từ hôm nay, ngoài ra là một nam tử gầy gò, không khiến người chú ý, ngồi ở bên trái Lý Hiếu Thành. Nhưng từ rất xa cũng có thể cảm nhận được sự lạnh giá của Y. Đây là đệ nhất cao thủ của Lý gia, Lý Nghĩa. Trên thực tế, Lý Nghĩa chính là em ruột của Lý Hiếu Thành, nhưng bởi vì từ nhỏ y đã được Lý gia bí mật đưa đi ra ngoài đào tạo, tới tận khi hơn 30 tuổi mới được quay về. Sau khi trở về, y vẫn một mực đi theo anh cả Lý Hiếu Thành. Y là người không hứng thú gì với quyền lực, ngoại trừ đi theo bảo vệ Lý Hiếu Thành, chính là luyện công. Vốn lần này, Lý Hiếu Thành tới Phần Giang là việc gấp, nên chỉ dẫn theo Yamada. Về phần Lý Nghĩa thì không dẫn theo. Hôm nay, Lý Nghĩa mới theo chân Lý Hiếu Công tới. Đúng vậy, ở một chỗ cách nhà ga hơn 10 cây số, phát hiện ra thi thể 4 người, trong đó có Hắc Đầu và chiếc xe Audi bị đốt cháy. Lúc đầu còn tưởng Yamada đã thoát được, nhưng về sau thì phát hiện thi thể của y ở một cái rãnh nước khá xa. Lý Hiếu Thành lần nữa đứng lên, rồi lại chán chường ngồi xuống. Y đoán Yamada đã chết rồi, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe thông tin chính xác. Không ngờ 4 người Hắc Đầu chết, một ninja như Yamada cũng không thoát khỏi. Hung thủ quả thật quá lợi hại. Lý Hiếu Thành thậm chí có chút hối hận vì đã đưa ra quyết định này. Yamada là cao thủ gần bằng Lý Nghĩa của Lý gia. Lý Nghĩa có thể đả bại Yamada, nhưng muốn lấy tánh mạng của Yamada là không có khả năng. Mất đi Yamada đối với Lý gia mà nói giống như mất đi một bùa cứu mạng, hơn nữa còn đắc tội thêm một địch nhân mạnh mẽ. Anh cả, em cảm thấy chuyện này anh làm có chút lỗ mãng, khiến Lý gia chúng ta vô duyên vô cớ có thêm kẻ thù. Huống hồ từ vết thương trên người bọn Hắc Đầu kia, có thể thấy người này trong nháy mắt đã giết chết bọn họ. Bọn họ đến cơ hội phản kháng cũng không có. Càng kinh khủng hơn, người này có thể giết chết Yamada, đây quả thực là điều không ai tưởng tượng ra được. Em tính toán một chút, theo tình báo của chúng ta, cả Hoa Quốc, cao thủ có thể giết chết Yamada không vượt quá 10 ngón tay. Người lợi hại hơn Yamada có rất nhiều, nhưng muốn giết một cao thủ ninja, quả thực, khó càng thêm khó. Có thể thấy kẻ thù của chúng ta lợi hại như thế nào. Lý Hiếu Công trầm giọng phát biểu ý kiến của mình. Cả Hoa Quốc có thể giết Yamada chỉ không quá 10 người. Cái này... Một người tuổi trẻ ngồi ở dưới, nghe Lý Hiếu Công nói vậy, có chút không phục. Muốn nói lời phản đối, nhưng đã bị Lý Hiếu Thành khoát tay ngăn lại. Danh lực. Chú hai của con nói không sai. Chú hai tính vậy là không bao gồm những thế ngoại cao nhân. Con không cần nhiều lời. Hiếu Công nói rất đúng. Chuyện này ta có chút lỗ mãng. Hiếu Công, em xem chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào. Thanh âm của Lý Hiếu Thành có chút khàn khàn. Nói xong, y nhìn về Lý Hiếu Công. Kỳ thật, tới tận tối hôm qua, vẫn không có tin tức của Hắc Đầu. Lý Hiếu Thành đã có dự cảm không tốt. Rạng sáng hôm nay, quả nhiên truyền tới tin tức 4 người Hắc Đầu bị giết. Y liền lập tức ra lệnh phong tỏa tất cả cửa nhà ga. Thậm chí, đến hôm nay ở nhà ga Phần Giang, vẫn tiến hành phong tỏa. Nhưng hiện tại, vốn tưởng Yamada mất tích cũng tìm thấy xác. Lý gia chẳng những không có tìm được Ngũ Thải Phỉ, còn bị tổn thất nghiêm trọng. Anh cả, tuy chúng ta bị người thanh niên kia phản kích, nhưng Lý gia chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Kẻ nào ăn của chúng ta đều phải nhổ ra. Huống hồ, chúng ta đã đắc tội người này, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để giải quyết hậu hoạn. Hiện tại không phát hiện người kia ở các nhà ga, rất có thể hắn đang ở Phần Giang. Chúng ta một bên điều tra khách hàng đi xe lửa hôm nay, một bên tiến hành lùng sục khắp Phần Giang. Lý Hiếu Thành rất quyết đoán, đưa ra ý kiến của mình. Hiểu Nghiệp, em biết người thanh niên kia có đặc thù gì không? Lúc trước có phải thủ hạ của Hắc Đầu là Lão Tam, là người đầu tiên phát hiện ra tung tích của hắn? Lý Hiếu Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía em trai thứ tư của mình. Đúng vậy, anh cả. Chuyện này là em chủ quan. Lúc ấy, Hồ Hưng Tam đã báo cáo, nói rằng phát hiện ra hành tung của người này. Em nghĩ chỉ có một mình hắn. Chúng ta bên này có 5 người, còn có Yamada trong đó. Bắt được hắn không có vấn đề gì, liền trực tiếp gọi cho bọn họ, không cần kinh động tới người khác, tìm một chỗ vắng vẻ bắt người thanh niên kia lại. Lúc đó cũng không hỏi kỹ càng, thật không ngờ. Lý Hiếu Nghiệp có chút tự trách. Những người ngồi ở đây đều yên lặng không nói gì, trong lòng tự nhủ, đúng là lỗi của Lý Hiếu Nghiệp. Nếu như lúc ấy Lý Hiếu Nghiệp hỏi một chút đặc thù của người thanh niên, thì hiện tại cũng không khó tìm như vậy. Cho dù hắn có lợi hại tới đâu đi chăng nữa, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Lý Gia? Hiểu Nghiệp, em lập tức phái người tới chỗ người thanh niên gặp mặt tổng lôi kia, xem có thể tìm được nhân chứng nào không. Nếu như tìm được rồi, bảo y miêu tả kỹ càng hình dạng của người thanh niên. Hiểu Công, em mang Lý Nghĩa tới hiện trường nhìn qua xem. Quả nhiên hôm nay tổng gia đã giao dịch với gia tộc Rodwell. Hiện tại ta sẽ đi tới khu biệt thự Cảnh Thành bái phỏng Tống Duy Sơn. Lý Hiếu Thành nói xong, có chút mệt mỏi đứng lên. Lâm Vân thấy Cam Dao đóng mạnh cửa, cũng lười để ý nàng ta. Vốn định ra ngoài ăn, nhưng thấy ở đây có sẵn canh thịt bò vẫn còn nóng. Ở đâu còn khách khí, đảo mắt đã húp hết nửa bát. Tuy còn chút đói, nhưng đã đỡ hơn trước. Thấy góc tường có một ít thức ăn mà Cam Dao ném ở đó. Trong lòng tự nhủ, vẫn là đợi nàng ta nấu cơm, thì mình đi ra ăn chực vậy. Ăn một ít, chắc nàng ta không quá keo kiệt. Cam Dao trốn trong phòng. Thật sự là xấu hổ muốn chết. Vì sao mình lại phạm sai lầm như vậy? Cho dù muốn mở cửa, cũng không nên mở trước mặt hắn. Cái này chả phải nói rõ. Mình lừa gạt hắn sao? Do dự một lúc, Cam Dao vẫn là đi ra, chuẩn bị nấu cơm. Nhìn bát canh thịt bò mà bác gái chủ nhà cho, rõ ràng chỉ còn có một nửa bát. Tên Lâm Vân này thật là mặt dày, ăn của người khác mà chả xin phép gì. Đang nghĩ ngợi, thì thấy Lâm Vân đi ra từ trong phòng. Trong nội tâm xấu hổ, nàng tranh thủ thời gian tìm lý do. Làm quản lý, anh uống gần hết bát canh của em mà lại không xin phép em một câu, anh cũng quá... Cam Dao, hôm qua thực sự cảm ơn em. Còn bát canh này, anh tưởng là bác gái chủ nhà cho anh chứ. Buổi sáng bác gái chủ nhà còn nói, hôm qua anh vất vả, cho nên mới cho canh để uống, bồi bổ cơ thể. Không nghĩ tới buổi tối em lại còn mang về một bát nữa. Cảm ơn em nha, anh còn lưu lại một nửa cho em nè. À, có phải bác gái biết chuyện gì không? Vì sao phải cho anh canh để bồi bổ cơ thể? Em đã nói cho bác ấy cái gì à? Lâm Vân tranh thủ thời gian ngắt lời của Cam Dao. Lời này của Lâm Vân rơi vào tai của Cam Dao lại có chút mập mờ. Trong lòng tự nhủ, da mặt người này thật dày. Bác gái đã biết gì đâu. Bác đấy chỉ hiểu nhầm chúng ta mà thôi. Chẳng lẽ vấn đề này tôi cũng phải bẩm báo cho anh sao? Kỳ thật, Cam Dao vốn không muốn uống bát canh này, chỉ là không tìm ra cái cớ nào để mình đỡ xấu hổ mà thôi. Lâm quản lý, bên chỗ em không đủ người, có thể tuyển thêm hai người hay không? Cam Dao thấy Lâm Vân nói chuyện càng ngày càng mập mờ, vội vàng chuyển chủ đề. Đương nhiên có thể, anh không phải đã nói sao, nếu thiếu cứ thoải mái thuê. À, ngày mai tới công ty, em ứng cho anh trước 3.000 nguyên nhé, anh vừa bị mất ví tiền, thuận tiện hỏi luôn. Hiện tại bên công ty thế nào rồi? Lâm Vân một mực ở trong xưởng của hàng Phúc Nguyên, cho nên còn chưa biết tình hình của công ty. Chương 86. Phần gian nổi sóng. Lý Gia thoáng cái, chết 5 cao thủ. Ngay cả cao thủ đứng thứ 2 của Lý Gia, Yamada cũng chết. Tin tức này lập tức truyền khắp phần gian, thậm chí lan tới cả tỉnh Giang Nam. Không chỉ các đại gia tộc đều biết, mà các dân chúng bình thường cũng biết một hai. Trên mọi tờ báo lớn nhỏ đều có đăng tải thông tin, cho dù Lý Gia muốn an phận cũng không được. Con cháu của Lâm Gia bị người đánh tàn phế ở cửa nhà. Ninja bí ẩn lại bị vứt xác bên đường sắt. Ngay cả hai đại gia tộc cũng dám chọc giận, người thần bí kia là ai? Một trong những gia tộc giàu nhất thế giới, gia tộc Rodwell đột nhiên tới Phần Giang. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thành phố Phần Giang đều trở thành tiêu điểm. Cơ hồ tất cả phóng viên cả nước đều chạy tới Phần Giang săn lùng tin tức. Hiện tại, lực lượng cảnh sát của Phần Giang đã không đủ dùng. Liên tiếp xuất hiện vài vụ án lớn đều liên lụy tới hai quái vật khổng lồ là Lâm Gia và Lý Gia. Ngạn cục trưởng biết vị trí của mình đã xong rồi. Không nghĩ tới lần này, Lý Gia lại tổn thất thảm trọng như vậy. Ngay cả Yamada cũng tử vong. Lý Hiếu Thành phải đau đầu rồi. Ngũ thải phỉ. Nếu dễ lấy ngũ thải phỉ như vậy, cũng không đợi Lý Gia các người đi làm. Không ngờ đứa con của Lý Hạc, vốn bình thường rất khôn khéo, lần này lại lật thuyền trong mương. Lâm Viễn Trọng chưa về Kinh Thành. Ông ta vẫn còn ở Sơn Trang Hoàng Hồ. Hiện tại, toàn bộ thành viên đời thứ hai của Lâm Gia đều ngồi chỗ này. Trọng Thúc, chú cho rằng chuyện lần này của Lý Gia có quan hệ tới ngũ thải phỉ sao? Lâm Viễn Chương không nghĩ ra được nhiều như thế, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng không phải Ngũ Thải Phỉ đang ở trong tay của Tống Gia sao? Lý Gia còn đi tìm đâu nữa? Có lẽ Lý Gia điều tra ra được lai lịch của Ngũ Thải Phỉ, sau đó là xảy ra vấn đề. Lâm gia chúng ta không cần quan tâm những điều này. Xế chiều hôm nay, người đi bái phỏng Tống Duy Sơn thoáng cái, về chuyện Tiểu Khải bị thương, rất có thể liên quan tới người đã giết thủ hạ của Lý Gia. Hiện tại chỉ âm thầm điều tra thôi. Một khi điều tra ra, không nên động thủ vội, phải nói cho ta trước. Lâm Viễn Trọng nói xong, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Lý Gia buồn bực, Lâm Gia cẩn thận, chỉ riêng Tống Gia ở Phần Giang là thu hoạch lớn nhất. Hiện tại, Tống Duy Sơn chính đang ngồi bên trái của Tống Cách. Không tồi, việc này Duy Sơn làm rất tốt. Tống Gia chúng ta có cơ hội này hoàn toàn là do con nắm được. Thật sự là trời không diệt Tống Gia ta. Tốt, tốt, tốt. Tống Cách liên tiếp vài chữ tốt. Các thành viên ngồi đây của Tống Gia cũng rất hưng phấn. Lần này giao dịch với gia tộc Rodwell, những điều kiện và yêu cầu của Tống Gia đều đưa ra khá nhiều. Nguyên bản, Tống Gia suy nghĩ, nếu gia tộc Rodwell phản đối, có thể giảm xuống 3 phần. Nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là, thời gian giao dịch với gia tộc Rodwell ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu rất ngắn ngủi. Những điều kiện và yêu cầu hợp tác kinh tế của Tống Gia đều được gia tộc Rodwell đồng ý. Một bản hợp đồng mất đi vài ngày chuẩn bị, chỉ trong vòng nửa ngày đã ký xong. Tống Gia không khỏi thầm than, không hổ danh là một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới. Gia tộc Rodwell lưu lại mấy người để liên hệ với Tống Gia, sau đó thì rời đi luôn vào buổi chiều. Ngũ Thải Phỉ cũng được bọn họ mang theo. Bởi vì Tống Gia muốn hưng thịnh, nên ngay cả lão gia tử ở Yên Kinh, Tống Cách cũng đầy hưng phấn chạy tới Phần Giang. Có thể nói, một khi việc buôn bán với gia tộc Rodwell được triển khai như vậy, Tống Gia có thể đạt tới vị trí đứng đầu trong các ngành chế dược, điện tử, thông tin của Hoa Quốc. Lý Gia lần này bị tổn thất nặng, liên tục chết nhiều cao thủ như vậy, ngay cả Yamada cũng không thoát, thật là đáng đời. Vẻ mặt của Tống Duy Hà có chút hả hê. Duy Hà, làm người có thể đắc ý, nhưng không nên chủ quan. Tống Gia chúng ta so với các gia tộc khác, vẫn còn là một gia tộc nhỏ. Dù trong này đều là người của gia tộc, nhưng những lời nói thừa cũng đừng nên nói ra. Duy Sơn, con nói xem, Lý Gia xảy ra chuyện gì? Tống Cách thấy biểu lộ của Tống Duy Hà có chút không vui nhắc nhở. Vâng. Tống Duy Hà nói xong, tranh thủ thời gian ngồi một bên, không dám nói thêm. Phụ thân, con nghĩ chuyện này có quan hệ tới nhà chúng ta. Tiểu Lôi lấy được Ngũ Thải Phỉ là nhờ một người xa lạ đưa cho. Lúc ấy Tiểu Lôi gặp người đó trên đường cái, liền gọi hắn. Ý của Tiểu Lôi lúc đó cũng chỉ là muốn hỏi hắn xem có thể cung cấp một ít thông tin về nữ tặc hay không. Thật không ngờ, người kia rõ ràng ném cho Tiểu Lôi viên Ngũ Thải Phỉ. Theo như lời của Tiểu Lôi, người này không phải là kẻ có tiền, nhưng vì sao hắn lại coi thường viên Ngũ Thải Phỉ như vậy? Hiện tại chúng ta không biết, nhưng Ngũ Thải Phỉ thật sự quá quan trọng với chúng ta, cho nên, cho dù có là sập bẫy, chúng ta cũng phải nhảy vào. Cũng may, hiện tại xem ra người kia thực sự không để Ngũ Thải Phỉ vào mắt. Còn đoán, rất có thể Lý Gia biết được nguyên nhân xuất hiện viên Ngũ Thải Phỉ mới phái người đi điều tra người kia, kết quả là như bây giờ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của con mà thôi. Tống Duy Sơn nói xong, nhìn phụ thân. À, lại có một người như vậy. Nếu như lời con đoán là sự thật, người của Lý Gia có lẽ đã chết trong tay của người này. Như vậy, người này thật đáng sợ. Những người khác thì ta không biết. Nhưng riêng Yamada thì tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Nhưng người này có vẻ như không có ác ý gì với Tống Gia chúng ta. Bằng không cũng sẽ không giao đem Ngũ Thải Phỉ cho Tiểu Lôi. Vô luận như thế nào, hắn cũng là ân nhân của Tống Gia. Cho nên, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu có ai ở đây tiết lộ, đừng trách ta không khách khí. Còn nữa, đừng đi điều tra người kia. Hắn có thể giết Yamada, thì hắn không phải là người mà chúng ta có thể động vào. Huống chi, hắn còn là ân nhân của chúng ta. Mọi người hiểu chưa? Tống Cách nói xong, ném cái nhìn nghiêm khắc về phía các thành viên Tống Gia. Tất cả thành viên của Tống Gia đều tỏ vẻ minh bạch. Chỉ có Tống Lôi là cúi đầu trầm tư. Trong lòng nàng tự nhủ, Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia lợi hại như vậy? Rõ ràng có thể giết chết cao thủ như Yamada. Nhưng nhớ tới động tác nhanh chóng bắt nữ tặc trên xe lửa kia, quả thực có khả năng. Người này khiến mình rất xấu hổ, nhưng người này cũng đã cứu cả gia tộc mình. Tống Lôi không biết nên hận hắn hay là cảm kích hắn. Gia Gia, Lý Gia Lý Hiếu Thành, Lâm Gia Lâm Viễn Chương và Chủ tịch Tập đoàn Viễn Thành Trương Viễn Thành tới chơi. Tống Huy vội vàng đi vào nói. Quả nhiên là những lão hồ ly. Gia tộc Rodwell chân trước vừa đi, những người này chân sau lại tới. Xem ra kế tiếp vẫn còn khách khứa tới đây. Duy Sơn, con đi ra ngoài nói chuyện đi. Về phần cho họ chỗ tốt gì, ta nghĩ con cũng mình bạch. Trong mắt của Tống Cách hơi híp lại, lộ ra một tia vui vẻ, trào phúng. Chương 87. Hương vị của món ăn mẹ nấu. Hôm sau, Trương Tuyền đọc được tin tức trên báo, liền sợ ngay người. Chuyện này nàng là người biết rõ nhất. Hôm qua, năm người kia theo dõi Lâm Vân, nhưng hôm nay lại có tin tức năm người kia bị giết. Trương Tuyền chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Hung thủ chính là Lâm Vân sao? Hắn lợi hại như vậy sao? Hay là có ai khác làm? Hiện tại Lâm Vân thế nào rồi? Nếu như thực sự là Lâm Vân làm. Đột nhiên, Trương Tuyền không dám suy đoán Lâm Vân là ai. Chẳng lẽ người vợ của hắn, Hàn Phủ Tích, biết rõ Lâm Vân lợi hại như vậy? Năm người này đâm hỏng xe của mình, hóa ra là người của Lý Gia. Xe của mình còn đang sửa chữa, không biết Lý Gia có thể tra ra mình không? Nếu như bọn họ tra ra mình có nên khai ra Lâm Vân hay không? Trương Tuyền không còn tâm tư để làm việc khác, cũng không còn tâm tư để đi làm. Cả ngày hôm đó, nàng đều ở nhà, miên man suy nghĩ. Ngày hôm sau, nàng dứt khoát, xin nghỉ một tuần, đi ra ngoài du lịch giải sầu. Theo như lời của Cam Giao, tình hình của công ty vẫn bình thường. Trên cơ bản, chuyện của công ty đều do Cam Giao phụ trách. Cam Giao phải phụ trách khá nhiều việc vụn vặt, cho nên rất vất vả. Chấp nhận cho Cam Giao làm chủ mọi việc của công ty, Lâm Vân lần nữa đầu nhập vào tu luyện. Hắn chuẩn bị tu luyện một tuần rồi mới trở lại nhà xưởng tiếp tục chế tạo máy móc. Đã được sự đồng ý của Lâm quản lý, Cam Giao cũng không cần phải kiêng kỵ gì, dứt khoát tuyển mộ ba người. Hai người chuyên môn phụ trách tài chính mua bán của công ty, một người thì giúp mình xử lý các công việc vụn vặt. Có người hỗ trợ, chuyện của công ty đã được Cam Giao xử lý đâu ra đó. Mặc dù rất không hài lòng với việc Lâm Vân tiêu tiền của công ty, nhưng bởi vì số tiền này là Lâm Vân xin được, nên cũng kệ hắn. Huống hồ, nhìn phong cách làm việc của vị Lâm quản lý này có vẻ như không phải là người ham quyền lực, cho nên cần gì phải vì mấy nghìn nguyên mà khiến hắn không vui, khiến cho kế hoạch của công ty mất cạn. Nếu như vậy, mình cũng sẽ bị mất công tác. Mỗi ngày, Lâm Vân chỉ có tu luyện và tu luyện, thậm chí việc nấu cơm đều giao cho Cam Giao về nấu. Bởi vì thấy Lâm Vân bị thương nên Cam Giao không so đo với hắn. Nhưng nàng không chịu được ánh mắt mập mờ của bác gái chủ nhà. Thậm chí có mấy lần nàng hận không thể giải thích với bác ấy mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại thôi. Những chuyện như vậy nói ra cũng không ai tin. Bác gái chủ nhà thì không thể không tán thưởng vận khí của Lâm Vân. Rõ ràng câu được một cô gái hiền lành, chịu khó như Cam Giao. Mỗi ngày chỉ việc ở trong nhà, không đi ra ngoài. Muốn ăn cơm thì có Cam Giao trở về nấu. Nếu không phải vì Lâm Vân trả tiền nhà rất sòng phẳng, không chừng bác gái đã có ấn tượng xấu với hắn. Cam Giao dần dần cũng quen với sinh hoạt như vậy. Mỗi ngày trở về đều mua một ít thức ăn, sau đó làm cơm tối, gọi Lâm Vân đi ra ăn cơm. Lâm Vân đi ra ăn cơm, hai người ngồi một bàn, vừa ăn cơm, vừa thuận miệng nói chuyện về công ty. Ăn xong, Lâm Vân lại đi vào phòng tu luyện. Tuy kỳ quái vì sao vị Lâm quản lý này suốt ngày ở trong phòng, nhưng nàng cũng không thích điều tra tư ẩn của người khác. Vài ngày đầu còn không thoải mái, nhưng về sau cũng quen dần. Tuy Lâm Vân không cần nấu cơm, nhưng kỳ quái chính là mỗi lần Cam Giao mua thức ăn về đều là rau dưa, củ cải, rất ít mua thịt, cho nên mỗi bữa ăn chỉ có ít đồ ăn mặn. Lâm Vân hỏi Cam Giao, thì nàng ấy nói mình không thích ăn thịt. Lâm Vân nghĩ thầm, có lẽ con gái thích ăn ít thịt để bảo dưỡng thể hình, nên chẳng muốn hỏi thêm. Chẳng mấy chốc, đã qua 5 ngày, vết thương của Lâm Vân đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa, quá trình hình thành tinh hồn tuy chậm nhưng vẫn đủ để cho Lâm Vân hài lòng. Tuy nhiên, lúc khôi phục lại lực lượng tinh vân lại nhớ tới lần trước bị thương, vì sao không thể khôi phục như cũ? Lâm Vân bắt đầu hoài nghi, không phải là mình tu luyện có vấn đề, mà là do linh khí ở đây không đủ. Một tuần lễ ăn cơm chùa do Cam Dao nấu, trong lòng hắn vẫn có chút băn khoăn. Hơn nữa, bác gái chủ nhà còn nhìn mình với ánh mắt là lạ. Lâm Vân quyết định, trước khi đi tới xưởng của lão Hàng, phải làm một bữa cơm cho Cam Dao, coi như bày tỏ lòng cảm ơn Cam Dao đã vất vả nấu cơm cho mình. Hôm nay, bác gái chủ nhà mới thấy Lâm Vân đi ra ngoài mua rất nhiều thức ăn về. Trong lòng tự nhủ, anh chàng Tiểu Lâm này còn có lương tâm. Nhưng không biết hắn có thể nấu cơm hay không? Hôm nay, Cam Dao vẫn như cũ, mua một ít thức ăn trở về phòng trọ. Vừa mở cửa thì thấy Lâm Vân ngồi ở bàn ăn. Trên mặt bàn đã có 4 món ăn và 1 bát canh. Thoạt nhìn rất tinh xảo, khiến nàng có chút sững sờ. Cam mỹ nữ đã trở lại, vất vả rồi, mau tới ăn cơm. Hôm nay anh cố ý làm mấy món này để cảm ơn em đã chiếu cố anh gần đây. Lâm Vân thấy Cam Dao mở cửa đi vào, liền đứng lên, vừa cười, vừa nói. Những món này là do anh làm. Cam Dao nhìn mấy món thức ăn còn tinh xảo hơn cả mình làm, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nói thật, nàng không tin Lâm Vân có thể làm ra được những món ăn tinh mỹ như vậy. Đúng vậy, cả tuần nay em để nấu cơm cho anh ăn. Hôm nay anh cố ý làm một bữa cơm cảm ơn em. Xin mời. Lâm Vân nói xong, kéo một cái ghế để cho Cam Dao ngồi. Cam Dao nhìn bộ dáng ân cần của Lâm Vân, mới biết hắn không quên mỗi ngày mình vất vả nấu cơm cho hắn, trong lòng có chút an ủi, tranh thủ đi rửa mặt, rồi mới ngồi vào bàn ăn. Nhìn vài món ăn tinh xảo trước mặt, Cam Dao liền ngón trỏ đại động, gấp mấy thứ sợi rau xào để vào miệng. Thật là ngon, nhịn không được gấp thêm vài đũa, quả thật là rất ngon. Kinh ngạc nhìn thức ăn trên bàn, nàng bỗng nhớ tới những món mà mẹ nàng nấu, hương vị lại có chút giống hệt. Chính là bao nhiêu năm rồi nàng không có ăn thức ăn do mẹ nấu, bao nhiêu năm rồi không có ai nấu ăn cho mình ăn. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Rõ ràng đã 5 năm, mình rời nhà từ năm 18 tuổi, 5 năm trôi qua, không kể những thức ăn ăn ở công ty hay là tùy tiện ăn ở bên ngoài. Đây là lần đầu có người nấu cho mình ăn một bữa cơm như vậy. Mà nàng cũng rất ít khi nấu cơm ở nhà. Chỉ vì một tuần này, Lâm Vân dưỡng thương, nàng mới trở về nấu cho hắn ăn. 5 năm trước, mình học đại học năm thứ nhất, phụ thân bị tai nạn trong khi làm việc, cả người tê liệt. Số tiền mà công ty bồi thường còn không đủ cho phụ thân chữa bệnh. Mẫu thân chỉ còn cách nghỉ việc ở nhà mãi mai, trở về chiếu cố phụ thân. Cam Dao cũng tạm thời nghỉ học, đi ra ngoài làm việc, kiếm tiền cho phụ thân chữa bệnh. 3 năm trước đây, phụ thân qua đời, để lại 3 mẹ con nàng. Tuy mẫu thân không nói cho mình biết, nhưng nàng nghe được các hàng xóm thảo luận mới biết được phụ thân chết là do tự sát. Phụ thân tự sát vì không muốn liên lụy tới mẹ con các nàng mà thôi. Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân cũng ốm đau, nằm trên giường không dậy nổi. Cam Dao đành phải để em gái mình ở lại chiếu cố mẫu thân, còn mình thì ở thành phố lớn, liều mạng kiếm tiền. Nhưng cho dù như vậy, tiền nợ càng ngày càng nhiều. Nếu không phải mình đã dặn dò em gái, trông nom cẩn thận, không chừng mẹ của mình cũng đã theo góp phụ thân. Lần nữa, ăn vào món rau xào ngon như vậy, ngon như mẹ mình nấu vậy. Cam Dao lại gấp thêm rau xào, nhẹ nhàng bỏ vào miệng, nhai nuốt. Hương vị xa xôi từ thức ăn của mẹ nấu, rõ ràng đang ở trong miệng của mình. Nghĩ tới em gái, nghĩ tới mẹ, đôi mắt của Cam Dao dần dần mơ hồ, nước mắt liền không ngừng rơi vào trong bát cơm. Đã lâu mình không có trở về, không biết mẹ và em gái như thế nào rồi. Chương 88. Khởi công kế hoạch. Cam Dao, chuyện của công ty em có toàn quyền xử lý, không cần phải để ý tới anh. Hôm nay anh muốn đi ra ngoài. Buổi sáng, Lâm Vân đứng dậy, nhìn thấy Cam Dao muốn đi làm, vội vàng nói. Em biết rồi. Cam Dao nói xong cũng vội vàng đi xuống tầng. Cam Dao sống chung với Lâm Vân được hơn tuần, cũng hiểu một ít tính cách của hắn. Nàng biết hắn là người không thích làm việc, thậm chí có thể nói là lười. Tối hôm qua, khi ăn cơm của hắn làm, nhớ tới mẹ và em gái ở nhà, tâm tình có chút kích động. Lúc ấy, Lâm Vân vì thấy mình rơi lệ mà chân tay luống cuống, cho nên hiện tại nàng vẫn còn chút xấu hổ khi đối mặt với Lâm Vân. Thấy Lâm Vân ở nhà mấy ngày liền, hiện tại lại muốn đi ra ngoài, nàng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, buồn bực mãi ở nhà cũng không nên. Nàng chỉ không ngờ bả vai bị thương của Lâm Vân lại tốt nhanh như vậy. Hắn còn chưa tới bệnh viện đâu này. Còn về việc vì sao Lâm Vân bị trúng đạn, Cam Dao không có hỏi. Mặc dù Lâm Vân tạo cho nàng ấn tượng hắn là người lười nhác, có nhiều thói quen không tốt, nhưng không phải là người xấu. Hơn nữa, ở cùng với hắn nhiều ngày như vậy, ngoại trừ một lần mình vọt vào phòng của hắn, nhìn thấy hắn chỉ mặc mỗi cái quần lót ra, cũng không còn phát sinh những tình huống xấu hổ tương tự. Hiện tại, nàng cũng rất cẩn thận, tránh xảy ra những chuyện khó xử cho đôi bên. Mà dù sao, ngoại trừ lúc ăn cơm, Lâm Vân còn đi ra ngoài, chứ thời gian khác, hắn đều một mực ở trong phòng. Cho dù vô luận là nàng đi tắm rửa hay đi vệ sinh, cũng không nhìn thấy hắn. Thậm chí, buổi tối lúc đi ngủ, một tiếng vang ở phòng hắn cũng không nghe thấy. Cho nên, trong lòng liền có một ít ấn tượng tốt đối với hắn. Chỉ là đôi khi muốn cùng Lâm Vân tham khảo qua tình hình của công ty, cũng không thấy được hắn. Chỉ có mỗi lúc ăn cơm là nói được vài câu mà thôi. Thời gian dài, nàng cũng quen dần với kiểu sinh hoạt như vậy. Lâm Vân nghĩ thầm, thương thế của mình về cơ bản đã tốt rồi. Cả ngày ở trong nhà tu luyện cũng không hay ho gì. Huống hồ ở cùng một chỗ với Cam Dao, mặc dù mình một mực tu luyện, cũng có lúc cảm giác không thuận tiện. Cũng may, hiện tại mình có chỗ để đi, không cần phải cả ngày rút trong ổ. Lâm Vân vừa nói đi công tác, liền đi luôn một tuần, khiến cho Hàn Phúc Nguyên ở trong nhà máy ưu năng, liên tục vò đầu bứt tai, giống như hầu vương vậy. Nhìn một đống lớn linh kiện và vật liệu, lại không có cách nào ra tay, chỉ biết lo lắng, chờ đợi Lâm Vân trở về. Rốt cuộc hôm nay mới trông thấy Lâm Vân trở lại nhà xưởng, Hàn Phúc Nguyên quả thực vui sướng, hơn cả khi ký được một đơn đặt hàng lớn, nhiều lắm. Thấy bộ dạng của Hàn Phúc Nguyên như vậy, trong nội tâm của Lâm Vân âm thầm buồn cười. Lão nhân này đúng là fan cuồng nhiệt của máy móc. Lại một tuần lễ trôi qua, Lâm Vân đã thiết kế được sơ bộ máy móc. Qua Hàn Phúc Nguyên giới thiệu, hắn đi tới một nhà máy sản xuất PCB để đặt hàng một đám linh kiện làm bằng PCB do chính Lâm Vân xếp đặt. Bởi vì không có nhựa của cây tùng thân đỏ, nên Lâm Vân đành phải xếp đặt một bộ vi mạch mới trên linh kiện PCB. Có một vài vi mạch trong linh kiện PCB, ngay cả trưởng khoa kỹ thuật của nhà máy cũng không hiểu là gì. Chủ khoa này, tuy không biết Lâm Vân là ai, nhưng y lại rất quen biết đại danh đỉnh đỉnh Hàn Phúc Nguyên. Hàn lão chính là một công trình sư ưu tú nhất về thiết kế máy móc, mà y lại nhìn thấy vị Hàn lão này một mực đi theo đằng sau Lâm tiên sinh, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu, khiến y liền biết vị Lâm tiên sinh này không phải là người bình thường. Bởi vì sinh ra hiếu kỳ đối với linh kiện PCB này, nên lúc y hỗ trợ sản xuất PCB, vụng trộm sao chép sơ đồ vi mạch của linh kiện PCB. Linh kiện PCB sản xuất rất đơn giản, nhưng có một vài linh kiện chủ chốt liên quan tới điện áp, điện trở. Muốn sản xuất cũng không phải dễ dàng. Lâm Vân ở một nhà máy điện tử sản xuất linh kiện chính, làm 2 tuần lễ cũng chưa hoàn thành. Cũng may, Hàn Phúc Nguyên một mực ở bên cạnh Lâm Vân. Bằng không, nhà máy điện tử này đã đưa ra ý kiến phản đối rồi. Tuy Lâm Vân vẫn trả tiền đầy đủ, nhưng ai nguyện ý vì chút tiền ấy mà đem phòng thí nghiệm cho người khác dùng lâu như vậy? Một mực, tới tuần thứ 3, Lâm Vân mới miễn cưỡng chế tạo ra được 3 linh kiện điện tử chủ chốt. Tuy nhiên có vài tài liệu không tìm thấy, đành phải dùng tài liệu khác thay thế. Cho nên tính năng đương nhiên xa xa không bằng máy móc ở Đại Lục Thiên Hồng, chỉ coi như là miễn cưỡng sử dụng. Vì để tránh cho từ nay về sau làm phiền người khác, Lâm Vân dứt khoát chế tạo một đống lớn đều mang trở về, cất vào một cái xưởng cũ của nhà máy Hàn lão. Ngoại trừ linh kiện khó khăn chút, máy móc xử lý lá trúc ngọt về cơ bản đã làm tốt. Loại máy móc này Lâm Vân chỉ làm 3 cái. Bởi vì việc xử lý lá trúc ngọt khá là nhanh, không cần thời gian dài. Hiện tại các linh kiện phụ và linh kiện chính đều đủ, nên Lâm Vân lắp ráp máy xử lý lá trúc ngọt rất nhanh. Sau khi lắp ráp xong, Lâm Vân chuẩn bị trở về công ty một chuyến, bởi vì chi phí mua tài liệu và sản xuất máy móc đều do Hàn Phúc Nguyên ứng trước, nên Lâm Vân phải về công ty lấy tiền trả lại cho Hàn Phúc Nguyên, thuận tiện an bài vài việc. Buổi sáng hôm đó, bởi vì Cam Dao có chút xấu hổ nên không có hỏi Lâm Vân đi đâu, còn tưởng rằng buổi tối hắn sẽ trở về. Chính là liên tục vài ngày Lâm Vân không có trở về, trong nội tâm nàng bỗng có một chút nhớ nhung. Mỗi ngày nàng đã quen với sự tồn tại của Lâm Vân, hiện tại Lâm Vân đột nhiên rời đi lại có chút không quen. Mà Lâm Vân vừa đi đã là gần một tháng vẫn chưa có trở về. Nhớ tới việc Lâm Vân bị súng bắn, nàng có chút lo lắng. Nàng không biết Lâm Vân đi nơi nào, gọi vào số điện thoại di động của hắn thì tắt máy. Tuy công ty không xảy ra việc gì, nhưng nếu quản lý của công ty một mực không xuất hiện, cũng khiến nhân viên cấp dưới bất an. Cam Dao còn đang không biết ứng phó thế nào, thì hôm nay lại nhìn thấy Lâm Vân ngồi ở phòng họp. Nhìn thấy Lâm Vân xuất hiện, tâm tình lo lắng của nàng mới biến mất, còn có một chút kích động. Vị Lâm quản lý này đúng là xuất quỷ nhập thần. Chào buổi sáng, Cam Dao, làm phiền em thông báo cho mọi người đi vào phòng họp. Lâm Vân trông thấy Cam Dao cười nói. Vâng, em lập tức đi gọi, nhưng hiện tại Tôn Khởi Bình không có ở Phụng Tân, anh ấy đã đi Thiểm Tây mua thu la trúc ngọt rồi. Cam Dao thấy Lâm Vân muốn họp công ty, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng Lâm quản lý này từ một tháng trước phân phó vài việc rồi bỏ đi biệt tâm biệt tích. Mọi việc trong công ty trên cơ bản đều do nàng phụ trách. Nàng vẫn lo lắng bất an, sợ làm sai chuyện gì, ảnh hưởng tới công ty. Hiện tại thấy Lâm Vân vừa xuất hiện, liền muốn họp hành, ở đâu còn chần chừ, vội vàng đi gọi mọi người. Ngoại trừ Tôn Khởi Bình, những người khác đều rất nhanh tới. Lâm Vân thấy mọi người đã tới đầy đủ, mở miệng nói. Hội nghị hôm nay là hội nghị thứ hai, bàn về kế hoạch phát triển sản phẩm mới của công ty chúng ta. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn mọi người đều đã khổ cực. Tình huống cụ thể ta đã nghe Cam Dao nói qua. Hồ Thanh, việc thu mua lá trúc ngọt và tơ tằm như thế nào rồi? Lâm Vân nhìn Hồ Thanh hỏi. Hiện tại đã thu mua được không ít, Tôn Ca còn đang ở Thiểm Tây tiếp tục thu mua lá trúc ngọt, phỏng chừng mấy ngày nữa là trở về, không biết có thu mua nữa không? Hồ Thanh vội vàng trả lời. Đợi Tôn Khởi Bình trở về, tạm thời sẽ không thu mua hai thứ đó nữa. Những thứ này nếu không đủ, tùy thời có thể mua. Hiện tại đang là thời kỳ sinh trưởng bông, cậu và Tôn Khởi Bình đến lúc đó đến chỗ nông dân trồng bông, đặt mua sẵn quả bông già, có bao nhiêu thì thu mua bấy nhiêu. Tuy nhiên vì tài chính của chúng ta chỉ có hạn, cho nên quy định thu mua tối đa là 800.000 nguyên. Lâm Vân phân phó xong Hồ Thanh lại nhìn về phía Kỷ Lam. Hiện tại nhà máy sản xuất trang phục đã chính thức khởi công, tuy đã tuyển thêm được 20 nhân viên nhưng còn chưa có một đơn đặt hàng nào cả. Kỷ Lam thấy Lâm quản lý nhìn về phía mình, vội vàng nói ra tiến độ làm việc của mình, chỉ là thần sắc có chút lo lắng. Máy móc xử lý lá trúc ngọt, ta đã làm xong. Sau khi kết thúc cuộc họp, Kỷ Lam sẽ đi cùng ta lấy máy móc trở về. Còn về hướng dẫn thao tác và sử dụng máy móc, tí nữa ta sẽ đích thân dạy Kỷ Lam. Sau đó, Kỷ Lam lại dạy cho những nhân viên khác. Một khi nhân viên học xong cách thức xử lý lá trúc ngọt, liền toàn diện khởi công. Kỷ Lam không cần phải lo lắng. Thấy Kỷ Lam lo lắng, Lâm Vân chỉ cười cười. Lâm Vân phân phó xong Kỷ Lam lại chuyển hướng Cam Dao. Cam Dao, hiện tại tiền lương của mọi người là bao nhiêu? Chương 89. Tăng lương. Cam Dao có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Vân. Không biết vì sao hắn đột nhiên lại hỏi về tiền lương, nhưng nàng vẫn trả lời vấn đề của Lâm Vân. Tôn Khởi Bình 2.600 nguyên, Hồ Thanh 1.800 nguyên, Kỷ Lam 2.300 nguyên, em là 2.200 nguyên, còn tiền lương của Lâm quản lý là do công ty Phần Giang trả. Lâm Vân nghe xong trầm ngâm một lát nói, từ nay về sau, tiền lương của mọi người đều tăng thêm một khoản, bắt đầu luôn từ tháng này, vẫn do Cam Dao quản lý. Tăng bao nhiêu? Mấy người ngồi đây, nghe thấy là tăng lương, đều rất là hưng phấn, bởi vì Cam Dao là người quản lý tiền lương, nên nàng hỏi luôn. Hiện tại chỉ mới là giai đoạn đầu, tài chính của công ty cần được đầu nhập nhiều hạng mục, cho nên chỉ tăng một ít thôi. Mọi người cố gắng làm việc, về sau sẽ tiếp tục tăng thêm. Trong đầu Lâm Vân đang tính toán nên tăng bao nhiêu mới phù hợp. Mọi người nghe nói chỉ tăng ít, hơi có chút thất vọng. Tuy nhiên, tăng một ít còn hơn không tăng đồng nào. Bình thường, ngẫu nhiên cũng có lúc tăng lương, chỉ là một năm xảy ra một lần mà thôi, mà tăng lên nhiều lắm chỉ vài chục nguyên tới mấy trăm nguyên mà thôi. Tăng ngoài 100 coi như là không sai. Tạm thời, tiền lương của mỗi người sẽ tăng gấp đôi, đến khi sản phẩm của chúng ta đưa ra thị trường thì lại thêm. Lâm Vân lo lắng nửa ngày, liền đưa ra quyết định này. Cái gì? Vài người ở đây đều sững sờ, có chuyện tăng tiền lương như vậy? Lâm quản lý! Cam Giao còn tưởng rằng Lâm Vân không biết giá trị thị trường. Tuy tiền lương tăng gấp đôi, nàng cũng rất cao hứng, nhưng nếu Lâm quản lý vì không biết giá trị thị trường mà đưa ra quyết định đó, thì chính là hại hắn. Huống hồ, tăng lương chỉ là tăng một số tiền mà thôi, có ai như hắn tăng gấp đôi lên đâu? Thấy biểu lộ chần chờ của Cam Giao, Lâm Vân lập tức minh bạch. Lần này mình tăng lương có vẻ hơi nhiều. Phỏng chừng nàng lo lắng cho mình nên mới như vậy. Nhưng hắn cảm thấy tiền lương 3-4 ngàn nguyên cũng không phải là cao. Khoát tay ngăn mọi người lên tiếng. Cứ quyết định như vậy đi. Từ nay về sau, tiền lương và tiền thưởng sẽ dựa vào thành tích của mỗi người. Mọi người thấy Lâm quản lý thực sự tăng tiền lương lên gấp đôi. Có ai lại mất hứng? Hồ Thanh thậm chí nghĩ mình là một nhân tài vì đã đưa ra quyết định chính xác. Cam Giao, em chuẩn bị cho anh một chi phiếu 300.000 nguyên. Anh muốn dùng số tiền đó để làm tiền đặt cọc mua máy móc. Lâm Vân thấy mọi chuyện đã phân phó xong, yêu cầu Cam Giao chuẩn bị chi phiếu. Tờ chi phiếu này chính là chuẩn bị đưa cho lão Hàn. Dù sao, ông ấy cũng đã giúp mình không ít. Cam Giao rất nhanh đưa chi phiếu tới. Lúc này Lâm Vân mới phát hiện tên chủ chi phiếu chính là mình. À, do khi anh đến, người bảo hộ của công ty đã rời đi, cho nên em chỉ phải dựa theo ý tứ của Đường Tổng, coi anh như người bảo hộ hiện tại của công ty. Cam Giao thấy Lâm Vân có chút kinh ngạc nhìn mình, vội vàng giải thích. Chuyện này nàng vốn định nói sớm cho hắn, nhưng lại quên mất. Đã như vậy, làm người bảo hộ cũng không sao. Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, chắc chắn đây không phải là ý kiến của Đường Tử Yên, mà là ý của Tô Tĩnh Như. Chỉ có nàng ấy mới có quyền cho phép Cam Giao làm như vậy. Lâm quản lý, hôm nay anh có trở về phòng trọ không? Cam Giao đưa chi phiếu cho Lâm Vân, không biết vì sao đột nhiên hỏi câu này. Có thể vì nàng lo lắng cho Lâm Vân, hoặc vì những món ăn mà Lâm Vân nấu, đến chính nàng cũng không rõ lắm. À, hiện tại anh vẫn còn chút việc bận, chưa về được. Lâm Vân cầm lấy chi phiếu, thuận miệng trả lời Cam Giao. Lâm Vân nhận được chi phiếu, liền mang theo Kỷ Lam về tới nhà xưởng của Hàn Phúc Nguyên. Kỷ Lam thấy Lâm Vân rõ ràng ở nhà máy này tự tay gia cố máy móc, trong lòng rất là kinh ngạc. Nhưng gia cố máy móc đâu cần một mực ở chỗ này? Chẳng lẽ còn muốn giám sát sao? Tuy nhiên, Kỷ Lam sẽ không hỏi những điều mà không cần hỏi. Lâm Vân giao 3 cỗ máy xử lý lá trúc ngọt cho Kỷ Lam, lại lấy một chồng giấy thuyết minh đưa cho nàng, rồi nói cho nàng ấy biết. Ngày mai, mình sẽ tới nhà máy sản xuất trang phục của công ty hướng dẫn nàng sử dụng. Lâm quản lý, đây là những máy móc gì? Kỷ Lam thấy ngay cả tên máy, Lâm Vân cũng không nói, chỉ đành phải hỏi. Ừ, cứ gọi nó là áp diệp cơ, là máy ép lá là được. Hẹn ngày mai gặp lại. Lâm Vân nói xong, lại nhờ Hàn Phúc Nguyên thuê xe tải trợ giúp Kỷ Lam chở chỗ máy móc này trở về nhà máy sản xuất trang phục Hồng Tường. Thấy máy sản xuất cuối cùng cũng được chuyển đi, Hàn Phúc Nguyên rốt cuộc không nhịn được hỏi. Lâm lão đệ, người chế tạo những cái máy này để làm gì? Ta thấy 3 chiếc máy đều được thiết kế khác nhau, chẳng lẽ là để sản xuất quần áo sao? 3 cái máy vừa chở đi kia chỉ là để xử lý một loại nguyên liệu mà thôi. Ngoại trừ dùng để xử lý nguyên liệu sản xuất trang phục, nó còn có thể làm được những chuyện khác. Những điều này ta đều có bản thuyết minh, đến lúc đó cũng cho Hàn lão ca một phần. À, tờ chi phiếu này, Hàn lão ca nhận đi. Lâm Vân rất là cảm kích Hàn Phúc Nguyên. Có thể nói, không có ông ấy hỗ trợ, mình cũng không thể làm tốt được mấy cỗ máy này. Hàn Phúc Nguyên vội vàng từ chối, nhưng Lâm Vân vẫn nhất quyết muốn ông ta nhận lấy. Tuy mình đã dạy cho Hàn Phúc Nguyên rất nhiều kiến thức, nhưng những kiến thức này hắn chỉ coi là bình thường. Có lẽ kiến thức mà hắn dạy, đối với Hàn Phúc Nguyên mà nói, vô cùng quý báu. Nhưng Lâm Vân không muốn người ta chịu quá nhiều thiệt thòi, mặc dù Hàn Phúc Nguyên đã chiếm được từ hắn rất nhiều thứ quý giá. Không từ chối được, Hàn Phúc Nguyên đành phải nhận tờ chi phiếu. Tuy nhiên, ông ta quyết định tìm một cơ hội nào đó trả lại cho Lâm Vân. Dù sao, những người mình liên lạc toàn là bằng hữu cũ, cũng không tốn kém bao nhiêu. Tốn kém nhiều nhất chỉ là thiết bị trong nhà xưởng và một ít tài liệu mà thôi. Hàng lão ca, ta chế tạo những thứ này, người có thể tự mình nghiên cứu, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tuy những vật này truyền ra ngoài không có ảnh hưởng xấu gì tới ngươi, nhưng lại có khả năng gây phiền toái cho ta. Hàng lão ca cũng biết ta không phải là người thích phiền toái. Vạn nhất, nếu có người tới hỏi, người cứ nói là do mình làm, hàng lão ca thấy thế nào? Mặc dù Lâm Vân biết Hàng Phúc Nguyên sẽ không tùy tiện tiết lộ những tư liệu kỹ thuật này ra ngoài, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở ông ta. Lâm lão đệ yên tâm, ta sẽ chú ý. Hàng Phúc Nguyên làm gia công máy móc nhiều năm như vậy, đương nhiên biết giá trị của những thứ Lâm Vân chế tạo. Qua thời gian dài đi theo Lâm Vân học tập rất nhiều tri thức từ máy móc, điện tử, thậm chí một ít kiến thức vụn vặt gì đó, trong nội tâm của ông ta đã coi Lâm Vân như thần nhân. Sống đã lâu như vậy, nhưng ông ta chưa từng gặp ai có nhiều kiến thức như hắn, biết nhiều còn chưa tính. Về thực hành, hắn cũng là chuyên gia trong chuyên gia. Lâm Vân nhờ Hàng Phúc Nguyên hỗ trợ thêm vài việc, còn mình thì tiếp tục bắt tay vào chế tạo tiếp hai loại máy còn lại. Bởi vì linh kiện chủ chốt không thể đạt tiêu chuẩn, Lâm Vân đành phải thiết kế ra mạch mới bù vào đấy. Ngày hôm sau, Lâm Vân đi tới nhà máy sản xuất trang phục, rồi dạy cho Kỷ Lam làm như thế nào sử dụng máy áp diệp cơ. Hơn nữa còn dạy nàng cách bảo dưỡng máy móc. Cái máy gia công lá trúc ngọt này, khi bỏ tài liệu vào chỉ có 5% trong đó là có tác dụng, còn lại đều là chất thải cần xử lý. Sau khi lá trúc ngọc được gia công bằng máy móc sẽ trở thành những tấm mỏng màu vàng nhạt, Lâm Vân dặn dò Kỷ Lam chuyên môn là một đống hộp nhựa để bảo tồn cho việc sản xuất lần sau.